cái đoạn này về hào cảm đó thì đầu tiên là người ta rất là mọi người đều tranh giành tiền bạc, kiếp ai cũng cho là thành công, phải thành công với tiền bạc, đó là lý tưởng của đời người. Thế rồi đến lúc bây giờ thì cái thời gian này cái đời sống nó bấp bênh và ai cũng mất tiền hết, thì người ta thấy là của cải không có thể là cái gì bền vững. Thì bây giờ người ta học được cái điều vô thường của Đức Phật rồi, thì người ta thấy có những cái lý tưởng hay ho hơn. Tại vì bây giờ bỏ cả cuộc đời ra kiếm tiền xong rồi trong một phút nó tiêu tan, như vậy thì ích lợi gì đâu. Thành ra người ta mới biết rằng là có những cái giá trị mới nó quan trọng hơn. Thì lúc bây giờ khi người ta đã hướng cái lòng của người ta về những cái giá trị mới thì người ta lại được phép giữ tiền, và lúc bây giờ người ta không có quá coi trọng đồng tiền nữa, mà người ta có thể làm những cái việc hữu ích. Ví dụ như là Bill Gates chẳng hạn, ông biết làm những cái việc hữu ích. Ở bên Mỹ cũng có rất nhiều nhà giàu mà họ biết xài tiền, tức là họ nghe cả có người nhà giàu thì rất là bằng tiền, không muốn đóng tiền thuế nhiều đâu, đóng tiền thuế rất là ít, coi như là 20% thôi, trong cùng người bình thường là đóng tới 30 mấy%, mà nhà giàu thì lại đóng 20%, họ cứ này cứ nọ cứ kia, họ nói là để đầu tư này nọ kiếm khách, để họ trốn thuế để họ càng ngày càng giàu thêm. Nhưng mà lại có những cái người nhà giàu họ lại rất là tốt. Một mặt thì họ đem cho tiền những hội từ thiện, mặt khác thì họ lại muốn rằng là nhà giàu phải đóng thuế nhiều. Tại vì họ thấy cái đó là đúng, mình đã mua hốt bạc của nhân loại nhiều quá rồi, bỏ vào túi rồi lại không chịu đóng thuế là quái gì, như vậy nó không công bình. Thành ra có một cái nhóm người là họ đòi phải đóng thuế, nhà giàu phải đóng thuế nhiều. Thì đó là những cái người sáng suốt, tức là họ đã biết dùng tiền đúng chỗ, họ biết rằng họ giàu nhưng mà họ phải chia tất tài sản của họ, chứ họ không phải kiểu bo bo giữ lấy tài sản để mà hơi hát lên mặt để ăn hết người ta, giống như những người nhà giàu kiểu xưa. Đó, thì cái đoạn này tôi góp ý như vậy. Trách nhiệm về tài sản vật chất có thể được trao trở lại cho con người, nhưng lúc bấy giờ quan điểm của họ sẽ thoát khỏi cái ảo cảm đặc biệt đó, và đám sương mù của dục vọng cõi cảm dục sẽ giảm bớt đi, tức là họ bớt tham lam. Ảo tưởng dưới nhiều hình thức có thể vẫn còn chế được, nhưng ảo cảm về tính duy vật sẽ tan biến. Đó là ảo cảm đầu tiên được dự tính làm cho tan biến. Thì bây giờ đối với các vị chân sư thì đương nhiên là các ngài muốn cho mình hiểu rằng là cái cõi trần này nó không có là cái gì cả, thì mình phải bớt cái vấn đề là duy vật. Đó là cái ý muốn của các ngài. Các đạo sinh nên nhớ rằng mọi hình thức của cải và mọi món đồ bằng vật chất, dù đó là tiền bạc hay nhà cửa, trang hẳn hay cái cổ, từ có sự sống bên trong của riêng chúng, có sự phóng phát bức xạ của riêng chúng và có hoạt động, mà về căn bản vốn là hoạt động của các cấu trúc nguyên tử có sẵn của riêng chúng. Vì một nguyên tử là một đơn vị năng lượng linh hoạt, điều này tạo ra các đối thể trong cõi của sự sống thứ thái và cảm dục, tức là cái vía với cái sách của những món đồ đó, mặc dù không có trong cõi trí, những món đồ đó không có thể trí. Các hình thể tinh anh này và các phương pháp riêng biệt làm tăng thêm sức mạnh của dục vọng trong thế gian, chính góp phần vào ảo cảm thế gian và tạo thành một phần của một thế giới đầy khí độc mạnh mẽ và phong phú, vốn đang ở trên vòng cung tiến hóa lớn hạ. Nhưng trong đó nhân loại dầu đang ở trên vòng cung tiến hóa hướng thượng lại bị nhầm chìm, tức là những cái dị thái và cảm dục của cái đồ đạc này nó là ở trong cái vòng cung hướng hạ, thì nó là muốn tăng thêm những cái dục vọng về vật chất. Thành ra mình á, là mình càng có nhiều đồ thì mình lại càng bị lây lan cái bệnh ở chúng nó, thành ra mình lại càng trở nên cũng như vật giống như chúng nó. Thành ra tích tụ của cải không phải là tốt. Thì ở trong cái diễn đàn, cái trong diễn đàn thông liên học kia, thì cái chú kia, chú mới viết lên một cái câu của chân sư Đi Kê, nói rằng là mình mà sở hữu cái món gì, người hay là vật, thì cái món đó nó sở hữu lại mình, tức là người đó hay vật đó là sở hữu lại mình. Thì tôi suy nghĩ hòa cái câu này, tôi thấy nó rất là hay. ví dụ như là mình sở hữu cái xe chẳng hạn đó, là nhiều khi mình nô lệ với cái xe mình á, thấy nó chảy chút xíu là mình đau lòng lắm, xong rồi mình phải đi sơn tết tốn cả mấy trăm bạc để đi sơn lại cái chỗ nó bị chảy chút xíu. Thế xong rồi nếu mà mình sở hữu một người chẳng hạn, như là mình có người yêu chẳng hạn, thì mình coi là mình sở hữu được người yêu, nhưng mà cái người kia là sở hữu mình, tức là mình nhiều khi phải làm nô lệ cho cái người yêu của mình. Thành ra cái câu mình sở hữu cái gì thì cái đó nó sở hữu mình, người đó là vật. Thì đó là câu của chân sư Đi Kê. Vì thế mà mấy nhà sư là bỏ hết cả gia đình đi, chẳng có gia đình, thân nhân, con cái, vợ con gì không cần thiết. Thì họ như vậy họ không có sở hữu, họ sở hữu rất ít, và họ như thế họ được tự do. Do đó các mánh dẫn dắt nhân loại cảm thấy cần phải ở thế chờ đợi, trong khi các mánh lực do chính con người tạo ra tiếp tục làm hư hỏng con người. Và như vậy để cho con người bước vào chỗ hoang sơ. Đây là các mánh lực do chính con người tạo ra, là các đồ đạc rồi những tư tưởng tình cảm con người tạo ra thì nó ảnh hưởng trở lại và nó làm hư hỏng, làm cho mình trở nên chân dần tham lam sân hận. Ở đó với các hoàn cảnh thiếu thốn, con người có thể điều chỉnh lại cuộc sống của mình và thay đổi cách sinh hoạt. Như vậy họ khám phá ra rằng việc thoát ra khỏi của cải vật chất lại đưa tới cái đẹp đẽ và phần thưởng riêng của nó, cùng với niềm vui và sự vinh quang riêng của nó. Thì những hành lực do chính con người tạo ra làm hư hỏng con người trở về bước hoang sơ. Không biết có phải ý ở đây nói là cái nền văn minh này rồi nó sẽ làm cho cái xã hội mà nó sụp đổ và nó điều tàn, và mình lại quay trở về một cái thế giới đổ đá hay gì. Thì trong hoàn cảnh thiếu thốn mình lại điều chỉnh lại và mình lại bớt tham lam đi. Tại vì bây giờ mình có quá nhiều đồ, mình càng càng tham. Thì bây giờ mai mốt mình không đơn giản, ví dụ mới đưa thôi thì mình bớt tham. Không biết có phải là ý như vậy không? Ở đó họ khám phá rằng việc thoát ra khỏi của cải vật chất lại đưa tới cái đẹp đẽ và phần thưởng riêng của nó, cùng với niềm vui và sự vinh quang riêng của nó. Tức là cái niềm vui của họ không phải niềm vui lên đới cái vật chất, nhưng mà nó là cái niềm vui tinh thần. Như thế con người được tự do để sống cuộc sống bằng tâm trí. Rồi anh hai có muốn nói gì về đoạn này không?
Nó thì cho chúng ta học á, cái bài này nó có một quyết định nhắc nhở đấy. Bởi vì cái hảo cảm này là chúng ta đang sống ở trong ba cái cõi, bốn cái cõi nào. Ba cái cõi mà nó như là nó cái một tù mà giam cái con người học của mình. Nhìn vậy, nhìn vậy, thành ra chúng ta cảm á. Nếu cái tư tưởng này là chúng ta cảm á, đánh thức nhân loại là cố gắng vượt, nghĩa là cố gắng mà giải thoát khỏi bốn cái ngục tù mà nó giam giữ mình ha, mà mình luôn luôn mình thử mình để như hồi nãy làm sao cho nó là nghĩa là của cải tiền là xe cộ nhà cửa, mình tưởng mình tạo ra là mình sử dụng, nhưng mà thật sự mình lại bị nó bị nó nghĩa là mình thấm được chiếc xe đẻ rồi bây giờ bị chạy đứt cái thấy đau lòng đó là cái ảo cảm mà nghe không, cái ảo cảm của vật chất nó là mình tạo ra, mình tạo ra mà mình không biết nó là cái ảo, chỉ là cái đồ giả tạm thôi chứ nó không phải là tiền chủ cho mình đúng không, mà mình đau lòng cho như vợ mình, cái như con mình cũng vậy. Mình sinh ra mình tưởng là của mình đó, thành ra rồi mình bị mắc kẹt ở trong đó, mình bị nó quyến rũ cám dỗ vì lý do đó. Cái bản chất của ảo cảm này là để nhắc nhở cho các nghiên cứu sinh viên lữ học đó, là mà chính trong trường pháp Bà Lai cũng vậy, thì phải cố gắng mình phải giải thoát nó. Thì mình đang sống ở trong bốn cái từ vựng cõi, là bốn cái cõi mà thấp này là mình là bốn cái một tầng đen tối nhất luôn, mà luôn luôn mình bị quy xấu, tức là cái cõi trần, cõi mà cõi dưới thái, cái cõi thể pháp nữa, cái cõi gì mà hướng đầu dập á, ở trong ở đây nghe, ở trong cái thế giới ngũ hình này á, đều có cái năng cái đặc tính của nó nữa, mà nó giống mình lắm. Vậy đây cái thể xác mình nó cũng bị nhiễm như cái thể xác của đồ đạc đó, của những người xung quanh đó, bị nhiễm, nó bị, nó là cái bằng đồng thân tương ứng, là đồng khí tương cầu đó. Chính cái điều này nó làm tạo cái ảo cảm đó. Mà chính cái ảo cảm này là nó làm cho cái con người thật của mình nó là bị nhốt đời đời ở trong bốn cái mật tôn mà của cõi trần rồi cái cõi dĩ thái rồi cái cõi dục giới và cái cõi hạ thiên. Bốn cái này là bốn cái mật tôn giam giữ cái con người thật của mình, mà luôn luôn mình sống trong ảo cảm. Đây tôi nói lên để cho các bạn trẻ ý thức rõ cái điều này, cố gắng mà giải thoát, mình phải tự giải thoát chứ không ai giải thoát mình được đâu đó.
Cảm ơn anh hai, mình đọc tiếp cái đoạn này nhé. Ảo cảm là tình cảm đang cầm giữ người lương thiện trên thế gian trong vòng nô lệ và trong đám sương mù dày đặc của các phản ứng tình cảm. Nhân loại đã đạt đến trình độ mà những kẻ có chủ đích tốt lành, có một hiểu biết chân chính nào đó và có được trình độ không còn ưa thích bạc vàng. Nói cách tượng trưng về ảo cảm của tình trạng vật chất đang hướng sự ham muốn của họ vào nhiệm vụ, trách nhiệm và của cải của họ lên trên kẻ khác để dành sự cảm thông bằng tình cảm của họ vào bản chất bác ái. Đối với nhiều người, thực ra đối với đa số, lòng bác ái không thực sự là tình thương mà là một sự pha trộn của việc ham muốn yêu thương và ham muốn được yêu thương cộng với sự tự nguyện làm bất cứ điều gì để chứng tỏ và gợi ra tình cảm này, và tất nhiên là muốn được thuận tiện hơn trong cuộc sống nội tâm riêng của mình. Lòng ích kỷ của những kẻ muốn trở thành không ích kỷ thì rất lớn. Rất nhiều người đang đóng góp các tình cảm tập hợp xung quanh tình cảm hay ước muốn để chứng tỏ các đặc điểm khả ái và giới thiệu này. Chúng sẽ gửi ra và được đáp ứng hỗ tương hướng về kẻ muốn trở thành kẻ yêu thương. Tức là muốn trở thành kẻ hướng về cái người mà mình muốn họ trở thành thương mình á. Hay kẻ muốn trở thành người cùng sự. Tức là những người vẫn còn hoàn toàn bị bao quanh bằng ảo cảm về tình cảm. Chính tình thương giả tạo này trước tiên dựa vào triết lý của tình thương và cùng sự, vốn tiêu biểu cho rất nhiều mối liên hệ của con người. Ví dụ tình thương hiện có giữa vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái bị mê hoặc do tình cảm của họ đối với con cái, và vì ít hiểu biết về tình thương của linh hồn, tình thương này không lệ thuộc vào chính nó, đồng thời cũng để cho kẻ khác được tự do. Họ lạc vào đám sương mù dày đặc, thường lôi kéo theo họ những người mà họ muốn thực sự ngó hầu thu hút được sự đáp ứng bằng cảm tình. Hỡi huynh đệ, hãy nghiên cứu thuật ngữ cảm tình này và xem ý nghĩa đích thực của nó như thế nào. Cảm tình, affection, không phải là tình thương, love. Đó là ước muốn mà chúng ta biểu lộ qua một nỗ lực của thể cảm dục. Và hoạt động này có ảnh hưởng đến các giao tiếp của chúng ta. Đó không phải là sự không ham muốn, thử pháp của linh hồn, vốn không đòi hỏi điều gì cho cái ngã thích chia rẽ. Thì nói về cái đoạn này nhé. Cái đoạn này là người ta lầm tưởng cái tình cảm là cái bút đi. Tức là người ta lầm tưởng cái tình cảm ở trong cái thể viết. Người ta tưởng cái đó là cái tình cảm cao thượng, tình yêu đại đồng. Thành ra cái đoạn này là nói ảo cảm về tình cảm đang cầm giữ người lương thiện trong thế gian trong vòng nô lệ. Tức là mình là một người lương thiện thôi thì mình yêu, thương yêu đương nhiên là thương yêu cha mẹ con cái, nhưng mà mình cũng bị giam giữ trong cái vòng đó. Tại vì mình thương yêu họ, nhưng mà mình lại muốn là có cái sự thương yêu hỗ tương. Tức là cái tình thương của mình là nó có điều kiện, nó có tính cách ích kỷ. Nếu mà cái người kia mà không làm theo ý mình nhá, là mình hết thương họ hay là mình làm đủ trò để mà hành hạ họ, để mà họ phải làm theo ý mình, thì cái tình thương này nó phải nói là nó xấu chứ nó không có gì tốt. Tại vì tình thương này nó xuất phát từ cái thể vía. Tình thương này nó có tính cách tham lam, thương này là thương tôi vào, chứ không phải là thương kiểu đại đồng mà cho ra của cái tình thương của cái thầy Bồ Đề. Thế là ý cái đoạn này nói như vậy. Thành ra tổng số tất cả nhân loại đều bị giam hãm trong cái tình thương của cái thể vía này. Tại vì lòng bác ái thì không phải với đa số con người ta, người ta nghĩ là ta bác ái, ta nghĩ là bây giờ ta muốn giúp người nghèo, nhưng mà lại có điều kiện, ví dụ như cái người nghèo đó là phải mang ơn người ta, hay là cái người bên kia là phải biết là à, tôi giúp anh phải đáp lại cho tôi như thế nào. Thành ra muốn người kia yêu mình giúp người ta thì mình muốn người kia yêu mình, chứ không phải mình giúp vô vì lợi, mình giúp ta ngày mai người ta đi mất tiêu, mình không có buồn tiền gì cả. Chuyện đó thì chuyện đó rất là khó, chuyện đó phải có cái tâm Bồ Đề mới làm được. Rồi anh ai có muốn đóng góp ý kiến đoạn này không?
Ở đây mình thấy vấn đề Đức Bồ Tát cũng đề cập đến vấn đề tình thương. Tình thương mà có tình thương thật với tình thương giả nó rõ ràng không? Nó tình thương giả tạo, gọi là giả tạo. Thấy không? Mình bởi vậy mình thấy cái vấn đề mà cái phong trào mà lây này là muốn là nước này là muốn là sự tiến bộ phát triển cái nền tử mẹ của Tây Phương. Nó đã lôi cuốn con người vào cái đời sống mà vào cái đời sống bên ngoài nhiều lắm. Người ta nói thương yêu nhau, thật sự không có thương yêu nhau. Nhưng khi mà người ta giàu có rồi, người đầy đủ tiện nghi rồi, tất cả cái gì người ta muốn hôn về không à, người ta yêu mình, người ta tự người ta yêu yêu cho con mình chứ không muốn yêu người khác, rồi cái tự yêu giả tạo. Thành ra cái này nó cũng cái là để nhắc nhở đó, khi mà chúng ta để cái đời sống về các sân khấu rồi thì thực sự cái này nó là cái nguồn gốc tạo được ảo cảm đấy. Mà mình biết, bởi vì mình cứ căn cứ vào người ta xuống, người ta có cái khi mà người hướng ngoại đó mà dĩ do mà Đức Phật này cứ nhắc nhở cái mà bị để tự là hán rồi này cố gắng làm sao mà diệt được căn được trần được thức đi để hướng vào nội tâm thì lúc ấy giờ không có bị cái đời sống nghĩa là bên ngoài hay là ảo cảm nó chi phối. Đấy, tôi cũng rất ý thương gì không?
Dạ, cảm ơn anh. Khảo cảm về tình cảm này giam nhốt và làm bối rối tất cả những người tử tế trên thế gian, áp đặt vào họ các nghĩa vụ vốn không có thật, tạo ra một ảo cảm mang sâu rốt phải được xua tan bằng việc tuân đủ tình thương chân chính và không ích kỷ. Tôi chỉ đề cập một cách vắn tắt đến các ảo cảm này để mỗi người trong các bạn có thể thảo ra chi tiết cho chính bạn. Và khi làm như thế, bạn sẽ khám phá ra mình đứng nơi nào trong thế giới sương mù và ảo cảm. Như vậy, với sự hiểu biết, bạn có thể bắt đầu tự mình thoát ra khỏi ảo cảm của thế gian. Thế là mình nhiều khi mình nghĩ là mình bác ái lắm, nhưng mà mình chẳng bác ái gì cả. Mình làm cái đó để cho cái danh tiếng của mình. Thành ra ở trong những cái nhiều khi mà đi tụng kinh Phật đó, thì những câu bắt đầu hay là cuối của thì thường là đi đến một cái kết luận là mình sẽ yêu thương tất cả mọi người, yêu thương những người bạn bè thân quyến, xong rồi yêu thương những người trong cái làng xóm này, xong rồi yêu thương những người trong cái thành phố này, yêu thương những người trong cái quốc gia này, rồi yêu thương tất cả những người trên thế giới. Những cái đoạn kinh như vậy là để nhắc cho mình là mình ban giải tình thương một cách đại đồng, để mình không còn bo bỏ ích kỷ. Ví dụ như là mình làm công việc bác ái chẳng hạn, mình chỉ nhắm vào một nhóm người thôi, cái nhóm người đó, xong rồi cái mình cái bo bo như vậy, như thế nó cũng còn ít. Còn nếu mà mình cứ luôn luôn học cái cách tuôn giải tình thương cho cả thế gian, xong rồi mình lại còn thương yêu luôn tất cả những loài sinh vật trên thế giới, thì những cái câu đó là trong kinh Phật đều có, đều dạy những cái đó, thành ra rất là hay. Bây giờ quanh văn vô này, bây giờ tôi đọc tiếp nhé, đọc tiếp cái trang sau, trang 102, ảo cảm. Văn anh hai có góp ý về cái đoạn này không, trước khi tôi đi thêm? Ảo cảm về sùng tín làm cho nhiều đệ tử dự bị đi quanh co chung quanh cõi dục vọng,
Trước tiên, đây là một ảo cảm đang tác động đến người thuộc cung sáu, và vào lúc này nó đặc biệt mạnh do bởi hoạt động lâu đời của cung sáu, cung trùng tím, trong khi kỷ nguyên song ngư đang trôi qua nhanh chóng. Ngày nay đó là một trong các ảo cảm mạnh mẽ của người tìm đảo thực sự trùng tím. Họ cần tụy vì một sự nghiệp với một vị thầy, với một tín điều, với một con người, với một nghĩa vụ hay một trách nhiệm. Hãy suy ngẫm điều này, ước muốn vô tổn hại này đi theo một đường lối nào đó của chủ nghĩa duy tâm, vốn đang đương đầu với họ trở nên có hại rõ rệt cho chính họ, cả cho chính họ lẫn cho người khác. Bởi vì do ảo cảm trùng tím này mà họ đang dao động trong nhịp điệu của ảo cảm thế gian mà bản thể vốn là sương mù của dục vọng. Lòng ham muốn mạnh mẽ theo bất cứ đường lối nào khi nó xóa bỏ tầm nhìn rộng rãi và khép con người trong cái vòng tròn nhỏ bé của ước muốn riêng của mình, cốt thỏa mãn tình cảm tôn sùng của mình. Điều đó cũng chỉ có tính cách ngăn cản như bất cứ ảo cảm nào khác, và thậm chí còn nguy hại hơn vì cái màu sắc đẹp đẽ mà đám sương mù khoác lên đó. Con người bị cuốn hút trong đám sương mù cuồng nhiệt do chính mình tạo ra. Sương mù này vốn tỏa ra từ thể cảm dục của y, nó được tạo nên do việc lãng mạn hóa bản chất riêng của y về ước muốn của riêng y, và lòng tôn sùng trầm cho đối tượng, lôi cuốn sự chú ý của y đối với người tìm đạo chân chính nhờ sức mạnh ngày càng tăng của tần số rung động của họ. Tình cảm tôn sùng này có thể trở nên đặc biệt khó khăn và đưa đến sự ra nốt lâu dài. Điều này được giải thích là tình cảm tôn sùng đang tuôn ra trong trạng thái xuất thần do ảo cảm của các đệ tử dự bị dựa vào các chân sư minh triết. Chung quanh tên gọi của các thành viên của thánh đoàn và chung quanh công việc của các ngài và công việc của các đệ tử điểm đạo và các đệ tử tuân giới luật. Hãy để ý câu này: một ảo cảm phong phú được tạo ra ngăn chặn các chân sư không cho đến được đệ tử, hay không cho đệ tử đến gần được chân sư, không thể nào xâm nhập vào ảo cảm dày đặc của lòng tôn sùng đang rung động với sự sống ngây ngất mãnh liệt đang tỏa ra từ năng lượng có tập trung của đệ tử vẫn đang hoạt động qua bí lịch nhập tùng. Tập tiếp đoạn sau để hiểu rõ thêm. Đối với ảo cảm này có một số quy luật cổ xưa, hay giao tiếp với đại ngã qua trung gian của chân ngã, và như thế quên đi phàm ngã cùng các phản ứng, các ham muốn và các ý định của phàm ngã. Hoặc là lòng mắt áo của linh hồn không bị phàm ngã hóa bằng bất cứ cách nào và không tìm kiếm sự thừa nhận nào, lúc bấy giờ mới có thể tuôn đổ vào cõi ảo cảm đang bao quanh kẻ sùng tín và đám sương mù của lòng sùng tín của y, mà y lấy làm ánh viện vì đó mới tan biến được. Thì tới đây thì tôi có một cái góp ý này, tức là có một câu nói của người ta nói rằng là con người thì tầm thường lắm, mà người ta chỉ có thể tạo ra những cái vị thượng đế cũng tầm thường như họ mà thôi. Đó, thành ra là mặc dù họ muốn vươn đến thượng đế nhưng mà họ vươn không nổi. Họ tạo ra trong đầu của họ một cái vị thượng đế rất là tầm thường, thành ra họ không khá được. Thì cái này nó gần như vậy, tức là nhiều khi mình cuồng tín quá nhưng mà cái lòng của mình nó còn thấp, thành ra mình tạo ra một cái từ cuồng tín, một cái từ cuồng tín cuồng nhiệt mà nó chỉ liên quan đến cái cõi dưới thôi, thành ra nó không có thể nào mà đi lên cõi trên mà để tiếp xúc được với chân sư cả, tại vì cái điện của mình nó vẫn thấp quá. Cái điện của mình từng tí một cái cuồng nhiệt, nhưng mà nó vẫn là cái điểm nó rung động kiểu thô thiển quá, thành ra nhiều khi phải lắng tâm. Thành ra cái ví dụ như bên đạo Phật để thiền định chẳng hạn, thì đừng có mà cuồng nhiệt, đừng nó để cái tình cảm nó lôi cuốn cuồng nhiệt như vậy thì ánh sáng của chân lý nó mới xuống được. Thành ra hôm trước thì là tôi có đi nói chuyện với anh Hạnh nhé, thì anh Hạnh anh có nói về một vị sư mà cứ dạy tụng Nam Mô Di Đà Phật nhiều quá đó, xong rồi ngồi thiền rất là khó, thì đó chỉ quen tụng tình độ thôi mà cũng chưa phải người già gì. Thì anh Hạnh anh nói là cô đừng có tụng Nam Mô Di Đà Phật, cứ lo ngồi thiền thôi, đừng có tụng gì cả. Nó thành ra nhiều khi cùng tiến quá cũng không phải là tốt, nhiều khi nó làm ngăn cản, nó làm cho mình cái đầu óc mình nó mù mờ đi, chứ nó cũng không có thể là rồi cùng tiến mà mình tiến lên được với chân tư, mình tưởng mình tiến đến được nhưng mà chân tư lại khó chịu, cả chân tư thấy mình không có đủ thanh nhẹ để mà ngài có thể truyền một cái chân lý hay là một cái tín hiệu gì cho mình. Bây giờ tới đây thì mời anh Hai với lại anh Văn có góp ý gì ở đoạn này không?
Tôi nghĩ cái vấn đề trùng tính á, là nó ảo cảm, nó trùng tính á, nó bao trùm nhân loại bây giờ, là vì nó là cái thói quen từ những cái thời gian tu tập lúc trước. Và hơn nữa các tôn giáo, phần đông tôn giáo đều chủ trương là trùng tính. Bởi vì có trùng tính thì cái hàng lãnh đạo tôn giáo là tăng lữ hay là hội đồng giám mục vẫn có cái quyền loại về vật chất, được con tiên tín đồ tôn phục, và tín đồ hay con tiên cũng vậy, do cái trùng tính cho nên là họ chỉ là làm cái công việc bình thường, là nghĩa là kính trọng thương, kính trọng cha, góp công đức tiền bạc là coi như xong. Thành ra cái cảnh này nó vẫn còn ba tuần nhân loại trong cái sự tu tiến về tinh thần, thì ta thấy đó là một cái ảo cảm rất nặng, rất là nặng nề hiện giờ. Mà các cấp đó là các cái trường phái gì môn bây giờ đó, thì họ chỉ khuyên nói một cách rất là tổng quát mù mờ, thấy thể hiện chân ngã, còn xuyên qua chân ngã đạt đến đại ngã thì chúng ta mới thoát được cái ảo cảm. Thì cái đó là một cái điều đúng, nhưng mà nó rất khó để cho một cái người tín đồ con kiên thể hiện. Là bởi vì cái kỹ thuật mà thể hiện hay là cái tấm gương thể hiện về cái sự thực hiện chân ngã đó khó mà có thể thấy được ở một vị lãnh đạo tôn giáo bây giờ. Cái điều mà thực sự mà có thể giải quyết được mọi vấn đề từ tôn giáo cho đến chính trị, khoa học, kỹ thuật, tâm lý, quyền linh vân vân, chỉ có được thể thể hiện được bằng cách là thực hiện được cái đời sống của chân ngã xuyên qua cái đời sống của bản ngã. Mà cái kỹ thuật và cái tấm luôn làm sao để sống chân ngã trong khi mình vẫn hoạt động ở cái đời sống bản ngã thì thật là khó khăn. Bởi vì những cái điều mà chỉ dạy về vấn đề này nó thuộc về cái trình độ lý giáo thật sự, nếu không muốn nói là trình độ của chân giáo. Bởi vì tất cả các sách vở huyền môn hay sách vở khoa học hiện giờ đều giả dạng theo lối thông truyền của các tôn giáo, và ngay cả thông tin học cũng giả dạng thông truyền. Tất cả các sách vở sau khi và Bradowski mất đi, có một số tác giả muốn những cái điều mà dạy trở nên dễ hiểu, cho nên nó bình dân hóa và viết rất nhiều sách vở. Và trong những cái điều mà họ dạy ra thì có nhiều điều nó không đúng với tình hình. Cụ thể là tác giả Arthur Powell sử dụng những cái tài liệu của bà để mà làm tổng vẽ đi thôi. Và nên tất cả những chuyển cách mà chúng ta đã từng học được thể vía, thể trục ký, thể hạt ký vân vân, nói chung chung thì nó đúng, nhưng mà đúng lại trên cái phương diện kỹ thuật để nó tu luyện thì nó không giúp được được. Là bởi vì những người biết cách đó họ không có đạt được cái trình độ mà bà Blavatsky và các vị chân sư muốn đưa ra, cho những người chăm chỉ lên mới để học hỏi. Đây là cái vấn đề mà hiện giờ nhân loại đang bế tắc, đặc biệt cái vấn đề ảo cảm về sùng kính. Dạ, tôi thấy như vậy.
À, cảm ơn anh Vân. Anh hai có muốn góp ý gì không?
Ở cho tuổi ra thì cái vấn đề sùng kính nó chỉ gây do đa số thì thường giới đây là nên là cây phương hồi xưa là anh em thấy rõ họ theo con đường sùng kính con như gia tử như hơi lâu đa số là tín đồ thiên dương giáo tin lành cơ đốc rồi những thứ rồi bây giờ trả cái hồi đó bị sùng kính là chỉ tin tin nó là cái đánh mình trong thần thông à. Vì lý do đó đa số người ta còn sống trong ảo cảm là chỗ này. Cứ bằng cứ hướng nghĩa là chăm chờ cái tha lực không à. Thấy không? Cho nên là thành ra con người ta dẫn lên là phải cái sống trong cái mà cái từ cái ma cái thời lai dụng là ảo tướng nào người ta cũng sống trong cái ảo tưởng ảo mộng ảo cảm nó trò chơi nữa. Thực sự về cái ảo cảm thì nó liên hệ đến cái cõi dục giới của mình, đến cái thể giới của mình. Bởi vậy á, thành ra cái giáo lý của bà Lây á, là cũng là một cái điều mà để nó khai triển thêm để cho người ta, để cho người ta lần lần á là có thể là khám phá con người của mình thực sự có bản thể lắm không? Cái thể pháp thế giới, cái hạ tính không? Và cái thể xác của mình không? Nó có một cái sự hoạt động riêng của nó không? Mà nó ở trong cái thế giới mà cái thế giới của sắc tướng này là cái thế giới ảo mộng không? Đó, tôi nhắc nhở cho hiện nay khi mà nói đến cái ảo cảm truyền tính là nhắc nhở những người Tây Phương họ phải đừng bao giờ nghĩ rằng mình chỉ có linh hồn với thể xác không. Thì mình vẫn còn sống ở trong cái ảo cảm, trong cái ảo tưởng của cái thế giới, của cái thế giới bên ngoài của mình, cái thế giới đấu tường của mình đó. Vì lý do đó, người Tây Phương phải cố gắng hướng về vấn đề tâm linh, hướng về nội tâm để lần lần mình mới có thể nên là thoát khỏi cái sự dây mà mình bao dây của cái bốn, thì có thể nói rằng bốn cõi thấp của mình là bốn cái ngục tù mà nó giam giữ con người thật của mình để luôn luôn nó bắt buộc mình phải sống trong ảo cảm. Nãy tôi có nói chuyện gì?
Cảm ơn anh hai. Bây giờ tôi đọc tiếp nhé.
Chỉ có câu hỏi gì về những lời phát biểu của tôi không?
Không.
Ok.
Trên con đường dự bị sẽ có lúc xảy ra sự dao động rõ rệt trước các trạng phối hợp, cho đến khi tìm được con đường trung dung. Hoạt động này tạo ra ảo cảm về các cặp phối hợp, ảo cảm về các cặp đối hợp là gì? Vốn có bản chất chậm chuộc tối tăm, đôi khi được vẻ vui tươi phúc lạc, đôi khi có vẻ ảm đạm gây thất vọng. Khi vị đệ tử bị dao động giữa các nhị nguyên tính này, tình huống này tiếp tục tồn tại khi nào còn đập nặng vào tình cảm, mà tình cảm này sẽ diễn ra trên cung bậc giữa sự vui mừng mãnh liệt. Khi vị đệ tử tìm cách đồng nhất hóa chính mình với đối tượng tôn sùng của mình hay đạo tâm, hoặc không làm được những điều đó, do đó ngã quỵ trước thất vọng đen tối nhất và nhận chịu sự thất bại. Tuy nhiên tất cả những điều này có bản chất cảm dục và có tính chất dục vọng, chứ không có tính chất linh hồn một chút nào. Trong nhiều năm và đôi khi trong nhiều kiếp sống, người tìm đạo vẫn còn bị giam nhốt trong ảo cảm này. Việc thoát ra khỏi thế giới xúc cảm và việc đệ tử an trụ vào thế giới của trí giác ngộ sẽ tua tan ảo cảm này. Nó vốn gắn liền với đại tà thuyết chia rẽ thời điểm mà con người tách sự sống của mình ra làm ba. Tất nhiên y phải đối phó với các cặp đối hợp và tự đồng hóa mình với một trong các cặp đó. Y sẽ không sống nổi với ảo cảm chia rẽ. Có lẽ quan điểm này sẽ có thể giúp ích, hay là có thể nó vẫn còn là một bí mật. Đối với sự bí mật của ảo cảm thế gian thần giấu trong ý tưởng rằng sự phân chia làm ba này đang che giấu cái bí mật sáng tạo. Chính Thượng Đế đã tạo ra các cặp đối hợp tinh thần và vật chất
và ngài cũng tạo ra con đường trung dung, đó là con đường của trạng thái ý thức hay trạng thái linh hồn, hãy suy gẫm kỹ về ý tưởng này. Để tôi đọc tiếp nhé. Bộ ma hồi nãy thì nói là bộ hai là linh hồn và thể xác gì đó. Thì bây giờ bộ ba tôi chưa biết, bây giờ tôi muốn đọc tiếp để xem ông Yêu muốn nói gì. Bây giờ tôi post ở đây cho mình đọc tiếp thì mình sẽ có thể nó sáng tỏ hơn. Bộ ba của các cặp đối hợp và con đường nhỏ hẹp quân bình giữa chúng, tức con đường trung dung cao quý, là phản ảnh trên cõi cảm dục đối với hoạt động của tinh thần, linh hồn và thể xác. Tức là phản ảnh trên cõi cảm dục đối với hoạt động của tinh thần, linh hồn và thể xác. Thế là thế nào? Hoạt động của tinh thần, linh hồn và thể xác, ba cái đó nó phản ảnh trên cõi cảm dục à? Của sự sống, ý thức và hình tướng. Sự sống, ý thức và hình tướng là thể xác rồi, sự sống thì cũng như là tinh thần rồi. Còn ý thức này coi như là linh hồn. Và ý thức này là linh hồn, đây là hồn thú. Linh hồn. Ba trạng thái
thì nhiều quá.
Ba trạng thái của thiên tính tất cả đều tiên liên như nhau. Đó. Ba trạng thái của thiên tính. Tôi đọc lại nhé. Bộ ba của các cặp đối hợp và của con đường nhỏ hẹp quân bình giữa chúng, tức con đường trung dung cao quý, là phản ảnh trên cõi cảm dục đối với các hoạt động của tinh thần, linh hồn và thể xác. Đó, bộ ba đó, tinh thần, linh hồn và thể xác, rồi lại của sự sống, ý thức và hình tướng thì cũng giống như lặp lại thôi, cũng giống như là tinh thần, linh hồn, thể xác. Ba trạng thái của thiện tính tất cả đều tương liên như nhau. Ba trạng thái của thiện tính là ý chí, rồi minh triết, rồi hoạt động bất ái. Khi người tìm đạo học được cách để tự mình thoát ra khỏi ảo cảm mà chúng ta đã nói đến, thì lại khám phá ra một thế giới sương mù khác, qua đó thông đạo dường như đạt tới, và qua đó y phải thấu nhập vào, và như vậy tự mình thoát khỏi ảo cảm của thánh đạo. Sương mù khác, cũng vẫn sương mù mà thoát khỏi ảo cảm gì? Nói huynh đệ, các ảo cảm này là gì? Nếu bạn muốn biết rõ các ảo cảm đó là gì, hãy nghiên cứu ba cám dỗ của Đức Chúa Giê-xu. Hãy nghiên cứu ảnh hưởng mà các trường phái xác định vốn nhấn mạnh về thiên lê tính, áp dụng về mặt vật chất đặt vào tư tưởng của thế gian. Hãy tìm tòi về sự thất bại của các đệ tử do sự kiêu hãnh, phức cảm của đấng cứu thế, phức cảm của việc phụng sự và tất cả các việc lạc khác đối với thực tại mà một người hay gặp phải trên nào đạo, đang ngăn cản sự tiến bộ của y và đang làm hỏng việc phụng sự cho kẻ khác mà y sẽ đem lại. Hãy nhấn mạnh vào thể trí của riêng bạn, tính tự phát của đời sống linh hồn, và đừng làm hư nó bằng ảo cảm của đạo tâm cao siêu được giải thích một cách ích kỷ. Quá tập trung vào bản ngã, tự mình làm vật hy sinh, sự quá hiếu thắng của bản ngã và sự tự đề cao trong công tác tâm linh, đó là một số ảo cảm trên thánh đạo. Đó, thì bây giờ là để tôi coi lại, đó là các đệ tử bị thất bại do sự kiêu hãnh, họ kiêu hãnh là do họ phụng sự như thế là tốt, nhưng mà thường thường là dường như là họ thu thập cái việc phụng sự của họ vào một cái gì đó mà nó rất là chia rẽ, thành ra họ tạo ra nhiều mâu thuẫn ở trong cuộc sống. Ví dụ như mấy người đạo hồi thì họ đi vào đánh nhau lung tung như vậy, là họ tạo ra những cái chuyện rất là ghê gớm. Thường thường là thì còn đạo tâm cao siêu được giải thích một cái ích kỷ nữa, tức là họ nghĩ rằng là họ phụng sự như thế là họ được thưởng đấy chứ, thành ra họ được giải thích lấy ích kỷ lại. Rồi tự mình làm vật hy sinh, rồi hiếu thắng, tự đề cao trong công tác tâm linh, tất cả những cái đó là tuy vào cái bản ngã của mình thôi, nhưng mà từ cái tham ngã của mình, nhưng mà mình tưởng là mình lên được cái chân ngã, nhưng mà rốt cuộc nó cũng vẫn thực sự phụng sự cho cái ngã riêng của mình. Thoát khỏi ảo cảm của thánh đạo. Anh nhìn câu ba cám dỗ của Đức Giê-xu, ba cám dỗ là gì? Có phải là Đức Chúa Giê-xu lên trên núi xong rồi nó mới nói là bây giờ Đức Chúa có thể là đạt được tất cả những cái nước này nước kia được nhiều khả năng đủ thứ hết, thì chắc có lẽ là như vậy, tức là mình muốn đạt được một cái điều đó, thành ra nhiều khi là mình diễn tả những cái gì thiêng liêng, nhưng mà mình lại có một cái lòng ham muốn ích kỷ trong cái vấn đề tự tử của mình. Anh Văn nghe ai có ý góp ý về cái đoạn này không?
Cái bộ ba đó, cái bộ ba thì tôi nghiên cứu là cái bộ ba này là tinh thần, linh hồn và thể xác. Chính cái bộ ba này là cái gì duyên mối nha, là nó phát sinh ra cái ảo cảm của người. Ví dụ như giả tỉnh như là Hồi giáo, bây giờ chúng ta thấy là đa số mà họ khủng bố là họ tử về đạo. Thấy không? Tử về đạo. Họ cứu quyết nè, cái những nhà lãnh đạo mình thường nói họ cứu quyết, hay người nào mà chết vì đạo là người này sẽ được, nó lên thiên nhạy được cho thánh Hà Lan nữa, là nó tử hữu cho cái càng không bao giờ được cứu bị được. Tử vì đạo là cái thần phải không? Tinh thần đó, nhưng mà nó là cái ảo cảm. Nó chính cái tử vì đạo này nó là dần dần là nó giúp cho người ta, nó là có sức mạnh, họ dám chết. Nhưng mà cái dám chết là do cái lòng ham muốn của con người sinh ra, cái lòng ham muốn mà còn như cái gì từ chuyên môn của Phật lên, nó là ảo cảm, nó cái ảo cảm nó sinh ra thôi à. Lý do người ta làm gì đó là giống như tinh thần đấy, cái bộ là thứ nhất là tinh thần, còn cái linh hồn nghĩa là khi một người mà tử vì đạo là cái linh hồn họ sẽ không bao giờ, nếu mà về giới người là trường được tiên phi đó, không bao giờ mà xuống địa ngục hết. Tử vì đạo là lên cõi thiên đàng không à, phải không? Đấy là cái tư tưởng của người Tây Phương, bởi vì thành ra cái giáo lý bọn này nó thích hợp với người Tây Phương. Mà với cái trình bày, với cái ngôn ngữ tiếng Anh của họ hay giỏi lắm, nghe không? Thành ra bài người ta khai triển nhiều cái tư tưởng cao siêu hay lắm, nên nó có thể đánh thức cái mạng tâm của con người nhiều lắm. Là cái linh hồn á, chính cái bộ ba này là nó liên hệ đến cái nền tín ngưỡng của Tây Phương, cái sự tôn sùng của người Tây Phương. Ba Phật thì cái giáo của tử vì đạo không cũng có, chứ mà cũng như người tử vì đạo đấy, cũng như cái trường hợp mà bà gì bả dám hy sinh cuộc đời để mà về lo rồi trị làm về từ thiện đó, chết gì mà
nào Teresa
mà giờ đánh đó, nó là tinh thần đó, tinh thần cái bộ ba thành ra cho em mà học giáo lý bảo lây á, đặt cho cái thân người trên cái giáo cơ đắp tinh lành. Là họ đúng cái tâm lý của họ chỗ này. Cái thể xác đó, mình lại nói đến cái thể xác này á, cái thể xác là không có nghĩa lý gì hết, mà chính cái linh hồn với cái tinh thần là quan trọng nhất. Hãy tình đó, để cho các bạn trẻ hiểu rõ cái điều này nha. Những người Tây Phương ở đây, tại thời cái giáo lý ở đây nó thích hợp với Tây Phương nhiều hơn, cái Đông Phương thì mình chưa có. Với cái đồng hương của mình tự nhiên là mình biết đâu đa số người mà Phật giáo tín đồ Phật giáo là hiểu rõ cái điều này lắm, rõ ràng lắm. Thành ra cái ảo cảm đó, mà đối với người Phật giáo thực sự họ còn không có gì hết, nhưng mà người Tây Phương thì họ có nghĩa lắm đó, không có cái gì.
Đó là ba cặp đối này ở trên phương diện ảo cảm đó.
Vâng.
Chúng ta biết là chúng ta có ba cái trạng thái của tiêu nhạc. Quan trọng là các ma, Bundi và Manas. Tức là ý chí, bác thái và minh tiết. Ba cái trạng thái này của tiêu nhạc ở tại cõi cao thì nó rất là tốt đẹp, bởi vì nó có một cái tình vui vẻ đại đoàn giữa các chân ngã với nhau, có sự an tịnh, sự minh triết sáng suốt và những quả cảm. Nhưng mà khi tam giác của này thiếu loạn xuống cái cõi vật chất, tức là ở cái cõi nằm trầm và cõi đặc biệt nhất là cõi tình cảm, thì nó trở lên là ba cái tam giác, ba cái tam giác, cái đầu hướng hướng xuống đất, tại vì hướng lên trời, tức là ngược lại đất. Thì cái bát ái của cái chân ngã là cái tình huynh đệ đại đồng tất cả như một. Khi nó xuống ở dưới cõi dục giới thì nó trở nên một cái dục ích kỷ, là chỉ biết cái tình cảm của cá nhân mình hay là của gia đình mình, hay nhiều lắm là của nhóm hay đảng phái của mình thôi. Nó không đi tới cái mức độ mà vượt ra khỏi hàng rào của quốc gia, của tôn giáo được. Do đó mà tập đốn được bác ái trở thành một cái sự thích kỷ, một sự tham muốn cá nhân. Bây giờ nói cái tập về trí tuệ là ma ác, thì ma ác đó là cái sự hiểu biết minh tích chi tiết ở như cõi ca. Cái sự hiểu biết này rất là toàn vẹn, rất là thông suốt, bởi vì nó có cái tính cách hòa hợp với mọi sự sống xuyên qua các thứ. Nhưng mà khi mà ma lát cứ chiếu rọi xuống những cõi của dục vọng, thì cái ma lát thì đánh mất đi cái sự liên kết với sự sống ở bên trong, nó chỉ thấy cái tình tướng ở bên trong. Do đó cái trí tuệ, cái trí tuệ của một người sống như cây ngã thì nó biểu lộ một người bình thường sống với phàm ngã, thì cái trí này trở nên là cái tri thức, cái sự quan sát ở bên ngoài, sự học hỏi được hạ trí, tức là tìm tòi nghiên cứu mổ xẻ phân tích mọi sự vật xuyên qua cái hình tướng bên ngoài và thâu thập bằng những kiến thức mà chúng ta gọi là từ học hỏi. Đó là tập thứ hai, ma na. Tập thứ ba, các ma của chân ngã là cái ý chí phụng thuận thiên cơ, ý chí hoạt động để liên kết tất cả mọi sự sống tiến đến một mục đích, là trở về với đoàn tụ với chân ngã, chân thật và thực thể. Vì cái ý chí này khi nó gọi xuống là khỏi dục giới, trở nên là một cái ý chí, một cái hành động, cái giúp đỡ cho cái sự thức tỉnh, sự ham muốn, sự dục vọng được thể hiện. Tức là cái ý chí này là nó sử dụng cái hạ trí để nó thể hiện được cái lòng ham muốn, sự vị kỷ của dục vọng, và nó biến thành cái hành động có cái tính cách chỉ giúp đỡ được cá nhân, tôi đã nói cái sự tôn giáo của mình. Đó là ba cặp đối lập mà chúng ta cần nên hiểu rõ khi mà gặp cái sự khó khăn.
Cảm ơn anh Văn. Bây giờ tôi cũng góp ý thêm về cái đoạn mà nói về Đức Chúa Giêsu bị thử thách ba lần nha, bị temptation. Thì khi mà Ngài đi vào trong sa mạc để mà nhìn đói trong 40 ngày, thì đương nhiên là Ngài tịch cốc như vậy thì Ngài đói lắm rồi. Thì ma quỷ nó mới đến, xong nó mới bảo là bây giờ đó thì ông hãy biến cái cục đất, cái cục đá kia thành bánh mì để ông ăn đi. Thế đó thì là cái lần đầu tiên mà nó nói vậy. Nếu là ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến ta này trở nên bánh đi. Thế xong rồi Đức Chúa Giêsu mới trả lời sao? Đức Chúa Giêsu nói rằng có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, xong nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Thế là Đức Chúa là bồ là phải nghe lời Đức Chúa Trời thôi, chứ còn không có cần thiết cái bánh này, nó không có quan trọng. Đó là nói vậy đi thôi, thì ma quỷ nó thôi. Nhưng mà lần thứ hai nó bắt đầu nó tiếp tục, nó mới đem Ngài vào trong nơi hành thánh, đưa lên nóc đền thờ, tức là chắc là dẫn cái vía của Ngài đi á, đưa lên nóc đền thờ, xong nói rằng
Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy theo mình xuống đi, vì có lời chấp rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, vì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi bấp nhằn đá chăng. Đó, tức là nó mới dụ Đức Chúa mà là ném mình xuống để mà chết. Thì đó là
thánh kinh của bên thì áo mà
đúng rồi, thì vì đoạn này nhắc đến là mình nghiên cứu ba cái sự cám dỗ của Đức Chúa. Đây là tôi đưa một cái link.
Cái kinh thánh đó là của ai đấy chị?
Tôi đưa cái link lại bấm một lần thấy kìa.
Tôi đưa rồi chị nói tiếp đi.
Vâng. Đó thì cái làm cái gì là nó rủ ngài là gieo mình xuống, nói là nếu ông là con Đức Chúa Trời thì ông cứ gieo mình xuống rồi Đức Chúa Trời sẽ sai những thiên thần đến mà đỡ ông lên, đâu có sao đâu. Thế xong rồi Đức Chúa mới nói sao? Đức Chúa mới nói rất là sắc bén, nói rằng cũng có lời chắc rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Tức là Đức Chúa sẽ không thử Đức Chúa Trời rằng là bây giờ mình gieo mình xuống coi là ông có cứu mình hay không. Thì trong sách nói không có được làm như vậy. Thế sau ngày lần thứ ba thì nó mới ma quỷ là đem ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển của các nước ấy và nói rằng ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thở lạnh thì ta sẽ cho ngươi hết thảy là mọi sự này. Thì đó, bây giờ tức là nó hứa cho Đức Chúa Giê-xu tất cả mọi quốc gia để mà ngài thống trị, nếu chỉ cần tôn thờ ma quỷ thôi. Xong rồi cái Đức Chúa Giê-xu mới nói, Đức Chúa Giê-xu bèn tán cùng nói rằng hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình ngài mà thôi. Tức là sách đã dạy rằng là chỉ có thờ Đức Chúa Trời chứ không có thờ quỷ Sa-tan, thành ra đừng có bảo, đừng có dụ dỗ xa vối. Đó là cái đoạn vừa rồi, thành ra tại vì chân Phu Đi Kê nói rằng là hãy nghiên cứu ba cái sự thử thách thì tôi mới đọc lại cho mọi người xem nó có liên quan gì đến cái đoạn này không.
Thì chị thấy nó liên quan như thế nào?
À, tôi mới xem cái đó, bây giờ để tôi xem là cái đoạn mà tới hướng đề các ảo cảm này là gì. Nếu bạn muốn biết rõ các ảo cảm đó là gì thì hãy nghiên cứu ba cám dỗ của Đức Chúa Giê-xu. Thì mình biết rằng là Sa-tan không có phải là quỷ gì cả, nó không có phải con quỷ đứng ngoài mình mà nó chỉ là tư tưởng của mình thôi. Thành ra là rất có thể là mình sẽ bị những cái ảo cảm đó nó cám dỗ và mình làm thế nào để mình đối đáp. Nghiên cứu ảnh hưởng mà các trường phái xác định cũng nhấn mạnh về tiên tính đặt vào tư tưởng của thế gian thì có thể rằng là mình mê say một cái lý tưởng quá nhiều, mình đặt quá nhiều niềm tin vào đó. Trong người đó thì mình mới đi qua những cái giai đoạn mà mình phải gần như là vấp ngã, tức là Đức Chúa Giê-xu nhịn đói như vậy thì ngài rất là yếu lắm rồi, thì sẽ có những cái tư tưởng nó mang tới, nó đưa tới để mà thử lòng của ngài. Thì ví dụ như là bây giờ đó mình thử xem là mình có thể làm được bánh được ăn không, đi tu như này ích lợi gì không. Thế thì có thể đó là những cái ảo cảm đó cũng là những ma quỷ nó cám dỗ mình. Ảo cảm của thánh đạo đó, thì ông đương nói là ảo cảm của thánh đạo. Thì anh có ý kiến gì không? Có ai có ý kiến về cái đoạn này không? Tại vì cái đoạn sau thì ông nói rằng hãy tìm tòi về sự thất bại của các đệ tử do sự kiêu hãnh, phức cảm của đấng cứu thế, phức cảm về trình tự và tất cả những lực là khác đối với thất bại mà một người hay gặp phải trên đường đạo. Những sự mà nó lệch lạc mà nó ngăn cản với sự tiến bộ và làm hỏng về trình tự cho kẻ khác.
Ok, thì bác ý thêm nhé.
Vâng.
Có hai cái lòng cám dỗ của chú Giê-xu này á, giống như chị nói đó, là cái Sa-tan ác quỷ này đây nó chỉ là cái biểu tượng của những cái nếp sống cũ của mình. Mỗi khi mà mình gặp cái sự khó khăn so với đời sống của phần nào. Ví dụ khi mà mình đói, chắc chết, thì tất nhiên cái phản ứng bình thường đó thì là tìm đủ mọi cách làm sao để cho có để ăn được ăn cho nó đỡ đói. Chúng ta có nghe những câu chuyện rất là thương tâm của những người Việt Nam từng dân và bị kỳ lạ mình đói đến nỗi mà
ăn thất chết,
ăn bất cứ cái gì, kể cả thịt của đồng loại cũng ăn. Thành cái này đó là cái vấn đề, nó là một cái gì mà nó là cái sự thôn thúc của cái sự đói của cái diễn cảnh, cái cảnh mà bắt cái cái đó nó mạnh ghê luôn. Thành thử rồi cái đó nó chịu không nổi, thì bây giờ thì là một là cái chết đó sống bằng cái linh hồn của mình, bằng cái tinh thần của mình chắc, hay là bây giờ dùng cái cách thần thông để biến những cái cuộc sống của ta thành đất lý để ăn. Đây là cái thử thách, thử thách về cái tập đúng được ở trên cái phương diện mà về đời sống vật chất của con người. Mình có quyền năng để mà thoát ra khỏi cái tự do, có cái sự xuống được là tại ta không dùng cái đó để biến nó thành bánh mì mà đi, mà để hút cái đó làm chi đó. Đó là cái tập thứ này, một là sống được tinh thần, hay là hai để cho cái tự do nó giết chết cái thể xác. Điểm thứ hai thì đối nghịch về cái vấn đề về dục vọng. Thì cái bình thường á, khi con người của mình á, mình sống như thế này á, ở vì mình còn sống á, là bởi vì mình có bảy thể nó hoạt động liên kết với nhau, và nó hiến chặt cốt cơ, mình cô kết với nhau, thì do đó mình mới có cái thể xác mà mình còn sinh động. Mình là người mà mình đứng nghĩa là người sống, còn sống trên cái phương diện mà công việc thì mình là người sống. Chưa nói là cái phương diện biến tiền đó, biến người mà sống được chân cả thì chân lòng mà thì đứng nghĩa cái người đang sống là người chết. Thì cái đó, cái này nó hơi chưa một chút của chúng ta, chưa có đề cập tới cái này. Thì đây là cái vấn đề bí truyền hay là chân truyền về vấn đề sự sống và sự chết. Trở lại vấn đề chúng ta là khi mà chúng ta còn sống đúng cái định nghĩa của thánh gia, thì điều này có nghĩa là bảy thể của chúng ta vẫn hoạt động liên kết và hỗ trợ với nhau. Và bảy thể này nó liên kết hỗ trợ với nhau xuyên qua một số những năng lực mà chúng ta gọi là hô hấp hay là prana để cho nuôi sống các thể của con người. Cái thể khác đó là một cái sự phản ảnh và hoạt động gần nhất đối với cái thể biến. Vì vậy cho nên á, tất cả những gì mà thể xác nó đổ biểu lộ ra bên ngoài đều là cái biểu lộ của cái tình cảm của bên trong cả. Thể xác tự nó không có một cái cơ chế này quan trọng gì ngoài trừ ngũ quan và của mình có biểu lộ cái ngũ quan trọng. Thể xác mình tập trung là cái dùng nó để mình thấy, mình gửi, mình nghe, mình lấy. Chứ còn phần đông á, thể xác nó là cái sự biểu lộ của những cái điều mà thể cảm thể nó muốn. Vì cho nên cái thể xác và thể cảm nó luôn luôn đi luôn cái con rất là chặt chẽ. Khi mà mình di chuyển cái thể xác mình đi là đứng trên mặt đất, khi mình đi như vậy đó, thì cái thể vía nó cũng kèm theo đi theo, nhưng mà cái người cái thể vía nó bay lơ lửng trên không và nó tất cả những cái thể xác. Đối với một người sử dụng được một cái đa tâm thức đó, thì người này phải chia tâm thức, một tâm thức ở đại thể xác khác và tự chỉ chia qua một sở hữu. Người này có thể cùng một lúc đi lên mặt đất và một lúc bay ở trên không trung. Thì đây thì muốn nói là đây là một cái ví dụ tại sao quý vị cũng bị phân tách là cái điểm này. Khi một số dụng quyền năng đặt tâm thức ở trong cái thể riêng thì người này có thể thay ra lên tâm và không có chịu được sự ảnh hưởng của điều xảy ra ở dưới mặt đất nữa. Nhưng mà cái điều này á, một người đạo sư lên người đệ tử không có sử dụng cái quyền năng của mình để mà biểu lộ phô trương cái tài năng hay cái thành công của mình. Đó là cái thử thách của các đối tượng thứ hai giữa cái vô đi tình bồ đề bác thái và cái cảm được không sử dụng thành thông biểu lộ quyền năng của mình để mà bay lên trên, bay bổng lên trên, khoe khoang. Còn cặp đối là thứ ba đó là ý chí ác ma và sự thống trị các quốc gia và thế giới. Thì chúng ta đều biết là những người thuộc cung quyết đó, có cái ý chí rất là mạnh. Điều đầu tiên mà muốn là lãnh đạo các quốc gia, lãnh đạo và đạo binh để chiếm cứ thống trị các quốc gia và thống trị toàn thế giới. Điển hình là chúng ta thấy thành các tư nào, chúng ta thấy tầng trị đoàn, chúng ta thấy quốc gia. Cho nên là những người có một cái thảo cảm rất lớn về sự thống trị thế giới. Quý Giê-xu bị thử thách trong cái vấn đề. Nhưng mà Ngài nói, kéo lên thành thật chú trần, đó. Thì không bao giờ dùng cái ý chí của mình để đã bắt đạo, để thống trị với người khác. Thì ý chí của một người đạo sư, một người đại về tự điểm nào đó, chỉ sử dụng để khuyến khích cho những người đồng môn, những người huynh đệ khác phát triển cái quyền năng, cái khả năng tâm linh của mình để tu tiến tu tập, chứ không thể sử dụng để thống trị. Thì khi chúng ta đặt ba cái bản mà chúng như cùng những tư thách này, chúng ta liên tưởng ba các đối nghịch và được đề cập trong cái việc thảo cảm thế giới. Chúng ta cũng có được mua bằng là có thấy một cái sự so sánh như vậy.
Cảm ơn anh Lâm. Bây giờ mình cũng quá giờ rồi, bây giờ mình anh ai không muốn góp ý không, nếu không mình qua giao lưu bí hiểm.
Con cái ta làm cho nó đến cái dựng này con có cái thêm chút cái lượng này, nhưng mà cái dễ mà cái ảnh hưởng của vị chân sư ha, đến như người đệ tử đó ha, mà vẫn còn bị cái ảo cảm ngăn chặn ảnh hưởng của vị chân sư cho tới như thường thường các vị đệ tử bị nhiễm đạo rồi ha. Hồi đầu có thể giờ chính là đưa cái này là kinh nghiệm để đứt dây đi càng những đạt lại thì nhắc nhở cho tên này tử là hóng mạnh cái gì là tử là hóng nhớ nhớ cho mình là cái gì cái năng lượng mà của cái chân lên nó xuống á nha, nó xuống để mà nó giúp cho cái người đệ tử mà thoát khỏi cái sự ràng buộc của ảo cảm á. Thì những người ngồi kia trong cái người đệ tử phải tập trung nha. Thì có một sự tập trung mạnh lắm á, lên cái khi mà ở đây người ta nói là cái bí nguyệt nhập tùng. Anh chị em coi là cái bí nguyệt nhập tùng này nó là gì? Cho tôi nghĩ nó chính là cái hạt tiến tùng của mình hơn. Đó đúng rồi, ở đây dịch ở trong này dịch bí nguyệt nhập tùng. Đó là đúng là nó hạt ra tiến tùng mình hơn. Em tuồng ở đỉnh đó hả? Ở đỉnh thành ra, anh nghe, cái này nó dễ dắt lại tới đường khôn luôn. Cái đường gà có cây họ không biết. Nó đặt với cái lối dựng cho nên là đây nó khác. Anh thân họ từng mở nói, họ tiếng tuần biết rồi không? Là mình biết rồi. Nó thành ra, một người mà muốn thoát khỏi cái ảo cảm á, cái ảo cảm của đời sống mà nó đấu tượng bên ngoài. Rồi, nên lấy là phụ viên hàng đệ tử rồi, đệ tử nguồn non, đệ tử mà được diễn đạo rồi đó nha.
đây có nói gì không?
Được rồi. Cái này mà nghe là chân sư luôn luôn. Bởi vì thường thường người đệ tử với chân sư là trở nên là một rồi đó. Nhưng mà nó còn có cái vết nhăn. Cái này là cái kinh nghiệm của Đức Thầy Đăng là nó cái vết nhăn là cái vết nhăn ảo cảm á. Là bởi vì con người, cái người đệ tử còn đáng sống trong cái thế giới và chết. Cái thế giới hữu hình, cái thế giới mà còn dễ đầy ảo tưởng mà bên căn làm chứng nguyện sư người ta gọi là nó luôn luôn cái người đệ tử còn sống trong ảo mộng chân sư thì thực sự là thoát khỏi rồi thoát khỏi ra khỏi cái thế giới ảo mộng rồi, nghĩa là cái ảo cảm không còn có cái khả năng mà chơi nhéo nhóm giam nhóm họ được. Vì lý do đó nên thành ra ở đây chính cái thầy cảm nhắc lại những người đệ tử đã được vào hàng đệ tử rồi thì phải cố gắng luôn luôn tập trung tư tưởng vào cái hạt tiến tùng. Tức là biết nhà tùng có nghe đó, đây là cái điểm quan trọng nhất để mà cho anh em tu theo đạo đây. Thiền cái này là thiền vô lưng đó, thiền vô lưng đấy, all kinds of meditation đấy. Tôi nhắc nhở anh em luôn luôn phải tập trung vào cái hạt tiến tùng đó. Để mà giải trừ thoát khỏi cái ngục tù ảo cảm của thế gian.
Ok, và bây giờ mình qua cảm ơn anh hai. Bây giờ mình qua
khi mà mình nói là tập trung về cái bí quyết nhập tùng nhất tùng thì cái này nó có cái nghĩa gì? Cái chiến tùng đó gặp trở nghĩa ra đó là nó cái tiếng đồng quả, cái tiên nhân gian là nó nằm ở trong bộ óc. Nhưng mà thông ra cái lý thuyết ở trên đầu của mình á thì nó đối diện là xuyên qua cái cuốn của cái lưng ca đó. Thì khi mà nó tập trung vào cái nhật tùng thì có nghĩa là phát triển, mở rộng trực giác của mình đó. Thì muốn mà thoát ra khỏi tạo cảm thì phải sử dụng cái trực giác này nó giúp cho chúng ta đón nhận được, thấu nhận được, thực hành được những cái huấn thị của chân ngã, những cái điều mà chúng ta cần phải thực hành trải nghiệm trong cái đời sống bình thường của chúng ta thì phải sử dụng trực giác rất nhiều thì mình thoát ra khỏi được cái ảo cảm. Đó là ý nghĩa của vấn đề là hoạt động liên quan đến việc nhập tục.
Cảm ơn anh Long. Thế bây giờ cái này mình có thể áp dụng vào thực tế được không? Tôi lại gần mình ngồi thiền, tôi có nghĩ đến cái đỉnh đầu ra đầu của tôi trên đó có được không?
Cái này đó là cái phương pháp người ta sử dụng. Nhiều người thiền mà người ta mở cái đi xa từ những trò bằng cách. Ý của tôi đó đó là cái điều mà Kinh Đa Li Ni Yoga hay là Hatha Yoga thì nó đó là tôi chúng ta học thiền không hơn. Mình không nghĩ tới những cái việc phát triển của người chạy và chúng ta nghĩ đến những cái đặc tính mà người chạy nó đưa đến, đặc tính của người chạy đó là trực giác, tức là chúng ta nghĩ đến những cái vấn đề chẳng hạn như là những cái câu kinh văn khó hiểu hoặc vấn đề nó thuộc về trụ cột đương nhiên chúng ta tham tiền nghĩ về vấn đề đó chứ không nên nghĩ đến cái người chạy đó là gì. Bởi vì khi mà mình chưa đủ sức thì chúng ta cứ nếu mà cứ tập trung nghĩ vào người đạo đó thì chúng ta sẽ từ từ nó bị chuyển, cái lần lần nó bị linh hoạt, nó mở ra. Mà khi chúng ta chưa đủ sức để mà đóng nó lại thì nó có cái sự thâm nhập của những cái mãnh lực của những cái thế giới bên kia thì nó gây ra một cái sự khó khăn và nguy hiểm đối với cái đời sống tinh thần của cái người đó.
Tôi ngày xưa tôi cũng đọc được ở đâu một câu rằng là mình không có được tập trung tư tưởng vào bất cứ điểm nào trong cơ thể của mình ngoại trừ cái đỉnh đầu. Câu như vậy, tập trung ở đâu cũng phát bệnh hết, mà tập trung vào đỉnh đầu thì ok.
Đỉnh đầu á, tôi nói nó đỡ hơn là những cái lông xa khác, chẳng hạn lông xa ý tôi mong là nguy hiểm nhất. Từ cái lông xa ở trái tim trở lên thì nó thuộc về cái vấn đề tinh thần đó. Thì tương đối là những cái lông xa này mình có thể tập trung. Nhưng mà cái khó của vấn đề đó, khi các luân xa ở dưới chưa nổi, thì giờ mình phải tập trung cách mấy luân xa chơi thì nó cũng không nổi được. Vậy thì những luân xa ở dưới nó từng trả được kinh thiết quá, tức là mình phải tâm trạng quá trong việc làm lại của mình, rồi thì mình bắt đầu tập trung và mở các luân xa từ trái tim tới đây.
Thế nghĩa là nếu mà mình tập trung tư tưởng vào tim nhiều quá thì bị đau tim đó.
Đúng không? Đúng rồi.
Còn tập trung tư tưởng vào cổ họng nhiều quá thì cái tuyến giáp tràng mình nó hoạt động bầy bà cho mình cũng bị tim đập nhanh đó. Mình cũng bị trục chặt cái nhịp tim. Thành ra tập trung đâu cũng không có lợi hết.
Thì từ đến nay á, vấn đề mà luyện thần thông hay mở các đạo hay là luồng quả hồn này nọ, đó là một cái truyền thuyết nên rất là hấp dẫn đối với người thường. Bởi vì ai thì nghe cái lạ cũng vẫn cho biết là đặc biệt nhất là có cái thần thông này nọ, xem nó ra sao, hấp dẫn quá. Nhưng mà vấn đề nó không có dễ như vậy, nó có nhiều cái nguy hiểm ở bên trong. Thành thử ra bên người môn không bao giờ khuyến khích người ta tập trung vào các kỹ nghiệp. Từ trường hợp mà diễn đạo từ lần thứ tư trở lên thì ok, cứ việc mở.
Thật ra thì mình ngồi thiền mình đâu cần tập trung vào mấy lý luận được trong người mình.
Tại vì ngồi thiền mình không phải là một cái chân ngã rồi, cái chân ngã đối với chân ngã những cái lý luận của cả chân ngã không thức hết rồi.
Giống như là bà Blavatsky có lần hỏi bà về thiền định á, thì bà ấy bảo thiền định cái hộp diêm này đi đó. Thế là thiền định có cái nào cũng được, chỉ cần tập trung tư tưởng mà nơi nào cũng được, đừng có để ý tới cái body mình nhiều quá. Bây giờ mình qua giáo lý bí nghiệm nhé, bây giờ không nào thế hả?
Cái việc nhập tùng á, thì để tôi coi đây. Ở bên tiếng Anh á, nó không phải là họ không dùng cái chữ gọi là pineal gland.
Không phải là pineal sao?
Không phải là pineal gland, là tiếng cùng của mình, mà nó là dịch từ cái chữ solar plexus cancer.
Đâu solar plexus nó ở dưới tim mà. Cái dương nó ở dưới tim anh, nó ở phía dưới tim, nó ở cái gọi là cái thăng đó. Tôi là cái sớt ở dưới người mình chứ không phải đỉnh đầu đâu.
Như vậy đó, hồi nãy mình suy đoán mình nói nhỉ, ý nghĩa nhạc cùng là pineal gland đó.
Vậy à?
Đúng, là tại vì cái người mà
họ
dưới,
họ
ở dưới tai. Cái tôi là cái chân xe tôi không thể làm việc làm nhập tùng được.
Đúng rồi.
Người ta nghĩ đây là cái tùng chứng quả.
Đúng rồi, tùng chứng quả.
Đấy, phải dịch là bí việt thái dương thì nó đúng rồi.
À, thế đó là vậy.
Đó. Để nó thành tử ra. Thành tử ra mình đọc sách á. Đọc sách là một chuyện. Mình phải thấu hiểu cái tư tưởng, cái ý nghĩa, cái cảm nhận của bên trong nữa. Chỉ như vậy á, mình mới thoát được các thảo cảm về những tinh trạng mọi người thật thường hay chạy đây là tinh khi là tinh khi phương là Phật chạy có nhiều điều Phật chạy nhưng mà 25 năm 25 thế kỷ trôi qua những cái lời đó bây giờ nó bị thay đổi nhiều lắm, ý nghĩa nó sai lạc đi nhiều lắm.
Mỗi người là kiểu bốn khác.
À, nếu có khác ở mấy thầy thì bắt ông nào giảng không nên giảng cả thành ra những cái mà mình học về cái bát nhã ba la mật đa tâm kinh kim cương ai nói ra cũng dựa trên kim cương nói cái này bát nhã ba la mật đa tâm kinh kia nhưng mà cái điều mà mình nghĩ mình suy diễn là đã chắc gì là những điều Đức Phật giảng dạy muốn hiểu được điều của Đức Phật giảng là ít nhất phải là đã điểm đạo mình thích cư trở lên hay là đã được có việc đạo sư cao cấp giảng dạy thì mình mới mong mình hiểu được đúng đắn chỉ còn kinh sách bây giờ. Chỉ biết cái loạn rồi, lung tung rồi. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tức là sắc tướng, có nghĩa là vô sắc tướng. Thì nó đứng lên cái công việc. Về khói rằng về vật chất thì có thể tạo ra là đúng. Thì đứng lên công việc về chân truyền và ý truyền là sao phải không? Là bởi vì không có vật gì nhỏ nhất như là nguyên tử hay là nguyên tố trong khoảng trọng mà có thể gọi là trong công nghiệp. Bởi vì nếu hai một nguyên tử luôn luôn nó có những cái năng lực của cô hát độc ra là chấm dần vào bên trong. Luôn luôn nó có cái phần thức của cái nguyên tử để ở bên trong. Nên ốp chất đấy là cần giữ cái sắc thức thì không, không thức thì sắc. Nó không đúng trên phương diện này kêu được. Nhưng mà mình giảng thì có thể người thường bây giờ sắc tôn giáo học đó, thì lúc nào cũng giảng là bởi vì mình đứng lên cái phương diện về vật lý và hóa học của nền khoa học hiện đại để mình giảng. Thành ra người nào cũng nói à đúng là đúng đó. Sắc tức là không không sắc để sắc, sắc nguyên sắc, sắc không sắc, cho vô sắc này nọ. Chúng ta không nghĩ không xa được. Chứ mình nghĩ sâu trên phương diện mình môn thì mình có thêm một ảnh trắng nó lóe lên cho mình. Tức là mình chấp nhận rằng sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất thì không, không tức thì sắc. Nó đúng trên phương diện về vật lý của cõi trần. Đối với cái nhìn của con mắt trần không đúng với cái nhìn của một vị đạo sư theo của một Phật. Không biết thầy tôi nói như vậy thì con mắng được không hay là con phá bỏ điều này không?
Có nghĩa là cái câu sắc bất vì không, không bất vì sắc thì là cái câu dịch tiếng cầu sang tức là sắc tức là vật chất đó, không có gì khác với lại cái không. Thì có nghĩa rằng là nó không khác, nó không khác là vì không phải là không khác. Mình chỉ thấy là như thế này, tức là ngay cái chỗ đó, ngay cái chỗ đó mình bây giờ mình đang thấy cái nhà. Nhưng mà khi mà mình đi qua một cái cõi khác, ví dụ như mình đi qua cái cõi vô sắc chẳng hạn, thì cái nhà biến mất. Thành ra là đối với cái người ở cõi vô sắc thì mấy cái vật chất này là vô nghĩa, họ không có nhìn thấy đâu. Thành ra Đức Phật nói như vậy thôi.
Nhưng mà bây giờ chị nói như vậy, nhưng mà chị hỏi với thầy hoặc là mấy ông đó, chẳng hạn như mấy ông mà chuyên môn viết sách và đang quá phần lưng trên cái minh trí thiên nhiên của mình đó, rồi họ nói khác nha. Phải không? Họ nói khác, họ nói khác cái lưng tung, họ còn muốn người khác nghĩ giống họ.
Tôi thấy có người, nhiều người cứ mang những cái vấn đề đó ra để mà giống như là cô Trương ấy. Nói những câu mà tôi thấy nó những cái sự bàn bổ nó không đi tới đâu cả.
Giống như là gì? Mình có ý rằng nó mất thì giờ là không giờ. Nghe, còn cái là mình không có thì giờ để mình
đi. Nó giống như là cô Trương kiến thức chứ nó không có lợi gì hết.
Đúng rồi,
cô
Trương kiến thức. Hồi nãy chị có nói một cái điểm mà để tôi có thể nói rộng ra một chút. Là mình đã có rằng mình nhìn thấy nhà, nhưng mà nếu mà mình qua một cái cõi vía để trí thì mình không thấy nhà nữa. Mà mình thấy cái ví dụ như là trước khi có cái nhà thì nó là cái đất không đó. Bởi vì cái thời gian tính nó thay đổi đó. Hoặc giả là bây giờ mình đứng lên cái liên nghiệp công việc mà về cái nhìn của chân nhã, tất cả những điều mà chúng ta thấy ở cõi trần này nó không có thật, nó là ảo ảnh, là tại sao chúng ta chỉ thấy cái hình màu sắc, cái hình tướng do các nguyên tử nó tạo ra, chứ chúng ta không thấy được cái nguyên tử căn bản trước khi nó tạo ra. Ví dụ như cái nhà đó, từ nó không có, nếu mà nó cái nhà nó chỉ là sự phối hợp của những cái nguyên tử, cái phân tử nó không có cái nhà, cái tế bào cái phân tử của cái lỗ phân tử của cái duyên của cái cắt của mình kim văn của mình sẽ cấu kết với nhau để tạo thành cái này. Đó là cái hình ảnh. Chứ còn một cái mà chúng ta nói là cái duyên khởi thì không thật. Chúng ta chỉ thấy cái hình tướng thôi, không thấy được cái căn bản của căn nhà. Cái đơn nguyên tử của cái đơn thể những gì mà chắc. Đó. Thành thử ra, đối với những người mà họ đã đạt tới cái trình độ mà họ là tấm hiền và kêu ngã rồi đó. Mà có những cái gọi là tiền bạc, danh vọng, tất cả cái gì gọi cảnh đều là thực lúc, đều là vô cùng, đều là tạm bọn. Và cái đời sống của con người ở đây đều là tạm bọn. Sự sống của phàm ngã tức là sự chết đi của cái cây này, tức là một con người sống lây quay lo kiếm cơm lo trang tiền lo đấu đá quên mất đi cái bản chất thiên nhiên của mình là con của thượng đế, con của thiên chúa. Đó
mười năm còn đó
có anh cứ nói trong đó
là đã một giây nè.
Điểm quan khác đi, nếu mà là thọt muốn bạn
đây này cái bí huyệt nhập tùng này, tôi đọc là cái đoạn không thể nào xâm nhập vào cảm này. Dây nạc của lông tôn trùng đang rung động với sự sống này rất mãnh liệt, đang tỏa ra từ năng lượng có tập trung của đệ tử, vẫn đang hoạt động qua bí huyệt nhập tùng, vẫn đang hoạt động năng lượng tập trung của đệ tử hoạt động qua bí huyệt nhập tùng. Và cái đó là tôi là cái thứ đó,
không thể nào xâm nhập vào cảm dây nạc của lông tôn trùng. Tiếng Anh là it is not possible to penetrate that ground of emotion. Lan tỏa ra từ năng lượng có tập trung của đệ tử. Tiếng Anh là vibrating with dynamic excited life. Chúng đang hoạt động qua ý niệm nhận tâm. Tiếng Anh là which emanates from the concentrated energy of the disciple working still through the solar sector center.
Thì bây giờ đó là bây giờ nói lại thì là cái đoạn này là ảo cảm dày đặc của lòng tôn sùng tỏa ra từ cái bí huyệt Tolapetus, năng lượng của đệ tử á, thì nó tỏa ra từ nó, thì cái Tolapetus thì nó đi với cái tình cảm đó.
À,
nó đi với tình cảm, càng nào là cái ảo cảm này là liên quan đến cái thể biết rồi à.
Thì cái ông khi mà mình đạt được quyển sách á, nếu mà không nắm vững được cái giáo lý chân truyền của bên thông thạc của chúng ta nghe mà mình không có cái khả năng mà đối chiếu xem dịch giả hoặc dịch từ cái câu nào của tiếng Anh là mình đi lạc đường
ngắn. Mình không nắm vững đây là ông muốn nói cái gì.
Họ dịch rất đúng mà không hiểu thì đó là dịch sai hoàn toàn.
Thì gắn sai một chữ thôi là mình đi lạc.
Là
từ xa rồi. Một đi đi một dặm, cái một cứ như là đi tới một dặm là xa lắm rồi cả.
Cái
ở trên lãnh thổ có một cây là ra và có một cây sáu.
Mà cái ông Osho đó mà ông ấy sắm thì kim kim cương của Đức Phật trong ông xuyên tạc cùng lưng trong đó.
Cái
vấn đề đó là cho tới bây giờ vẫn nhiều người tôn phục và truyền bá khổ lắm
mà người ta khoái chết chứ, như là cái bác sĩ qua đời rồi đó. Tôi tưởng may lắm, tới lúc mà ông nghe ông nói về Osho thì tôi thua. Ông dịch cái bài của một số thì tôi không biết, không có ý kiến. Thôi bây giờ mình qua cái đoạn kế tiếp này là trang 593 của quyển giáo lý lý niệm. Hôm nay anh mình đi đâu á, thành ra là tôi cứ phải đọc diễn hoài.
Nếu chị không muốn đọc diễn thì chị đọc một chỉ diễn lên chị cần đọc một đoạn ngắn xong rồi một bài con chứ là không cần đọc nhiều là chị.
Ok, bây giờ đọc một trang.
Đọc một đoạn ngắn thôi,
đọc một đoạn ngắn nhé.
Đúng đó, một đoạn ngắn thì một câu có một câu thôi là cũng có thể bàn ra.
Đây.
Đúng
cái này là trang 592, cái câu cuối cùng là trang 592. Nên nhớ rằng lửa nước không khí của nguyên lý học, hay cái gọi là các nguyên tố kỳ tạo lập đầu tiên, không phải là những nguyên tố kết hợp trên cõi trần, mà là những nguyên tố đồng tính của bản thể, là linh hồn của cái trước. Cái trước là cái gì? Rồi tiếp theo là những nhóm hoặc những đoàn thất nguyên, septenary. Trong những đồ hình người ta sắp đặt những nhóm này song song với những nguyên tử, những bản chất của sinh vật này được xem như là tương ứng với những nguyên tố kết hợp theo một cách giống hệt về mặt toán học như là tương đồng. Trên đất sang đi xuống của sự phát triển. Dĩ nhiên điều này chỉ làm nói tới các đồ hình của những nhà huyền bí học bí mật phát họa, vì nếu nấc thang của những thiên thần được đặt song song với nấc thang của những nguyên tử khoa học từ chất helium theo giả thuyết, tức là hypothetical helium,
thì đặt ra 592 hay là sao
nào? 592 và 593, tức là cuối trang 592, mình sang 593. Từ chất helium theo giả thuyết cho đến chất uranium. Dĩ nhiên là người ta thấy chúng có khác nhau vì những nguyên tử chỉ có bốn hạng thấp nhất với những vai trò là các phần tử tương ứng trên cõi giới cảm dục và cõi trung giới, nên ba nguyên khí cao trong một nguyên tử, hay đúng hơn là trong phân tử hay là trong nguyên tố hóa học, thì chỉ có con mắt giác ngộ của bậc đắc đạo mới nhận thức được mà thôi. Nhưng rồi nếu hóa học muốn ở trên con đường ngay thẳng thì nó phải sửa chữa theo bản sắp hàng do các nhà huyền bí học thực hiện, đó là điều nó không chịu làm. Theo triết học bí truyền, mỗi phần tử vật chất đều tương ứng với và tùy thuộc vào bản thể cao hơn, cụ thể mà bản chất của nó tùy thuộc vào, và trên thế giới vậy. Linh hồn do cái thiên liên sinh ra, tâm trí thì do linh hồn sinh ra. Ở trên cõi thấp hơn nó bị thể phách làm biến chất, thể phách sẽ là astro được, nói là thể vía mới đúng. Toàn thể thiên nhiên sinh động và dường như bất sinh động này phát triển song song và lôi cuốn những đặc tính của mình từ cõi cao cũng như cõi thấp. Đó, bây giờ mình bàn về cái đoạn này đi. Lửa nước không khí của nguyên lý học hay là các nguyên tố kỳ tạo lập đầu tiên. Tôi nhớ hình như là người ta so sánh lửa với lại có bồ đề, những vật chất có bồ đề, còn nước, không khí thì là với vật chất của cõi trí, còn nước là vật chất của cõi vía, còn đất là vật chất của cõi hàng trần. Còn ở đây không biết ý là bà Barasu muốn nói gì. Nên nhớ rằng lửa nước không khí của huyền bí học, hay cái gọi là các nguyên tố của kỳ tạo lập đầu tiên, không phải là những tố kết hợp trên cõi trần, tức là không phải là lửa nước không khí của mình, mà là những nguyên tố đồng tính của bản thể, là linh hồn của cái trước. Rồi tiếp theo là những nhóm hoặc những đoàn thất nguyên trong những đồ hình, người ta sắp đặt những nhóm để song song với những nguyên tử, đoàn thất nguyên. Những bản chất của sinh vật này được xem như là tương ứng với những nguyên tố kết hợp ra một cách giống hệt từ mặt toán học như là tương đồng trên nấc thang đi xuống của sự phát triển. Đi xuống tức là của vị thượng đế thứ ba đưa xuống. Nó cũng phát triển từ trên đi xuống thành đất. Các cảnh các cõi từ trên đi xuống dưới. đương nhiên điều này chỉ nhằm nói tới các đồ hình của những nhà huyền bí học bí mật khác của họ, vì nếu nấc thang của những thiên thần được đặt song song với nấc thang của những nguyên tử khoa học từ chất helium tới uranium, vì những nguyên tử chỉ có bốn hạng thấp nhất với vai trò là phần tương ứng trên cõi giới cảm dục nên đang thứ cao trong một nguyên tử. Mấy cái đoạn này nó tiếng Anh là gì mà sao dịch tùm lum quá, tôi đọc tôi còn không hiểu nữa. Cái tiếng Anh anh đi kiếm thử tiếng Anh rồi
đọc đâu thì tiền cũng không ra, những tiếng Anh này đâu chỗ nào.
Cái đoạn này là cái giáo lý bí hiểm của Trung Học Lợi đó mà
chẳng là tăng dục trên đó.
Chắc cái này là qua cái câu số 7 rồi.
Câu số 7 mà qua cái đoạn thánh trình 7 mà câu 1, câu 2, câu 3 gì nữa.
Dạ. Chắc mình cũng không có đi xa đâu.
Này
cái này là qua khỏi cái bản Japanese rồi, không có nói cái gì Nhật Bổn lại Adam gì nữa.
Nếu còn đang câu bãi ở đoạn thánh kinh bãi mà câu một, đoạn thánh kinh bãi mà câu một thì trước là nó là cái giống như gì, nó có bốn bảy cấp độ mà hình như là bãi cái kỳ tạo thương lập địa đó, bãi kỳ tạo thương lập địa tức là cái này là nó đến cái gì là cái kỳ tạo thương lập địa thứ nhất đó. Mà bà cho là không là giúp bên Sylvester Pierre để giúp chư lô gót cho khó về bình nhận thì action failure or the potentialia of regulation not in manifest, tức là cái kỳ tạo thiên lần thứ nhất á thì nó là tạo ra cái con người, một cái con người mà nó là có thể là một vị mà vô hình, mình làm là một cái đầm tính mà đập thân, rồi là những thiện đế sáng tạo mà nó ở trong tình trạng là đập thân, cái vị thiện của cái vị này là con của vị thiện đế sáng tạo mà phi sáng của người cha phi sáng tạo, rồi cái tiền tạo là thứ nhất. Hay là cái quyền năng sáng tạo quyền ẩn của cái gì thì mình sáng tạo được sáng tạo là tức là ra ở đây theo tôi là khám phá yên vinh tích binh khi đi đất thì là có thể là những ngọc đế của mình cho là ra
người
mà không
thì học ở đâu chứ đâu có liên quan gì đến cái đoạn này cũng phải một lời đâu.
265 nó càng, 265
nào? Đâu, 500, 265 nào?
265 trong bản tiếng Anh đó.
Trong bản tiếng Anh,
265 à? Ừ. Thì trước hình như tới nó mà.
Tiếng Anh nào tôi đâu có đâu.
Thì trước học có toán, có học cho nó, thì trước có học cho nó. Cái tình trạng là khi nhớ được cái tình thứ gì nói về cái gì mà thượng đế đó ha. Nó tạo ra cái hỗn nguyên khí, cái vực thông, cái vực thẩm mà quay lốt, cái vực đá đá rồi đó, thì trở thành cái vực chất phân hóa rồi đó, là cái vực chất cái thế gian, mà đó là cái thời kỳ đầu tiên tạo ra cái cỏ, cái lò sinh thật á, cái lò sinh thật cái neuron nó là cái tiền tạo là cái gì?
Sai 265 mà nó có ở trên internet không hay nó ở đâu?
264 ở trong những sách, trong những một á.
Tiền một của ai?
Thì tiếng Anh á, nhưng trong giới lý tiền là tiếng Anh. Thì nhớ thì tiếng Phật cái đó.
Đâu có đi xa với
nó lừa đầu rồi.
Là anh
cứ
ta đang ra bảy mà câu số bảy rồi hay sao?
Câu số bảy.
Câu số bảy.
Cái này là nó đến khi mà tạo lập mà ngày thứ tư á thì nó liên hệ đến cái gì thần mà cái gì mà thần ở trên cái lớp mà coi trong năm cái lớp mình thôi gì thần mà coi về cái mẫu sa mạc như vậy. Cái này nó liên hệ đến cái thần đại của cái Nhật Bản mà này 204 cái thành đạo cái Nhật Bản á, người ta có nói về vấn đề đó. Là ở trong cái thần nghị viên mà thì ở Nhật Bản á, thành đạo Nhật Bản người ta có nói Isonogi no Kami là cái chuyện này tạo ra một con người mà có mặt cái sinh vật mà có may nữa phải thuộc về người đó á, the man that and the muscular, một sinh vật mà nó lực lớn mà ngon như nằm ra đây
có thấy
gọi người Nhật cho người ta có cái thần đạo người ta tin có gì mà Isu no Kami không biết là ai anh bảo coi thì có cái người ta
có đâu
có
hả? Đoàn nó lâu rồi, cái đoàn nó giờ bỏ qua rồi, không còn đoàn gì liên quan đến Nhật Bản gì ở đây hết á.
Đoàn
Uranium
là hệ đống lửa, nước như không khí thôi.
Vâng.
Hả?
Đúng rồi.
Hệ đống lửa, nước, không khí lạnh. Đúng rồi.
Tìm ra cái đoạn này rồi. Đây này.
Yeah.
Đó, tôi
vừa
post
lên
cái đoạn đó.
À, coi nè, coi
đây là cái nhóm đầu tiên của mấy em show này đó, Rupa em show, Rupa tức là có sắc tướng đó. Mấy vị thầy tiên, thần tiên có sắc tướng là Quaternary là có bốn, tức là thứ là thể gì. An element being added to each in descending order, tức là mỗi một lần đi xuống thì thêm một cái cấp điều nữa. So are the atoms adopting the phraseology of chemistry, tức là cũng như vậy thì những nguyên tử dùng những chữ của hóa học monoatomic, diatomic, tetraatomic, progressing downward. Tức là có những cái atom đi một mình hoặc là nó đi từng cặp đôi hoặc là cặp ba thì nó đi xuống, càng ngày càng đi xuống. Let it be remembered that fire, water, air, all elements of primary creation so called are not the compound elements they are on earth. Tức là chúng ta nên nhớ rằng là lửa, nước và không khí hay là những chất liệu đầu tiên được tạo ra gọi như vậy thì không phải là những cái chất mà ở trên trái đất mình của mình. Đất, lumino, homogeneous element, tức là đây là nguyên nhân, những chất tạo ra nguyên nhân mà nó đồng chất. The spirit thereof, tức là của tinh thần. Then follow the systemary groups or host. Rồi sau đó là những nhóm bảy của những vị gì đó, những nhóm bảy, những vị thần tiên hay gì. Placed on parallel lines in a diagram with atoms, the nature of those beings would be seen to correspond in the downward scale of progression to composite elements in a mathematically identical manner. Tức là nếu mà đặt trong những ngang hàng với nhau để mà so sánh giữa những cái atom, những nguyên tử đó thì tính chất của những cái gì đó là chắc là mấy mấy Elemento, mấy Encho rồi đó. Thì là nó cũng có liên quan theo chiều đi xuống, theo tiến bộ đi xuống, tức là đi xuống thế đó, nhập thế đó. Với những cái chất liệu hỗn hợp mà nó giống nhau y hệt theo nói về toán học để mà so sánh với nhau. Đó, cái đoạn này chính là cái đoạn mà anh Lợi anh nói tới đó anh hai, chứ không phải là mấy ông màu đen hay là mấy ông người thứ giống lần thứ ba cái gì đó, không phải đâu.
Cái chồng chứ.
Đó đó, cái này tại vì tôi thấy nó đúng quá.
Mà làm ta nói đến cái vấn đề những nhà chỉ con gì, chỉ con khách trong ốc xa lên trời.
Đó đó, nó giống nhau
với lại một đoạn. Từ cái alien mà xuống đưa lên ngôn nước ha, và nó có cặp đâu cặp đâu thôi.
Dạ.
Dạ, con nhớ là con có thể hết. Thì khách nha.
For
the actual plan, đó là có chung giới mà ông kia ông nói là cái thể pháp. Only the followers or the... Hello, Frank. Chàng làm lên ngày xưa nói là tội thể pháp. Tại vì là họ dùng sao chứ nữa, cái màu cái chết này nó thuộc về thể pháp. Nó là dựa là cái cỏ cháu sáng chứ không phải cỏ chân giá.
Cơm
để
ăn cơm luôn đi,
cho em
ăn cơm
cho em. Thì bố mở cho nó liên hệ đến bốn cái các bậc đầu tiên, tức là viên tử, rồi là viên tử, rồi là viên tố hóa học, rồi cái này thuộc về thể pháp chứ.
Ok, rồi.
Mà đây người ta nói chỉ có con mắt của mình đắc đạo mới có thể thấy được cái sự hoạt động của các cái nguyên tố đó. Người ta có khi, người ta có nguyên tố đó, cái nguyên tử đó.
Only the followers order the higher three principles in the atom being connected only to the... Nó cũng có những cái nguyên tử là nó cũng có những bảy cái thể.
Mà
thể cao thì chỉ có mấy vị thánh thần tiên mới thấy được. Thì những cái thể cao của những cái atom này thì chỉ có mấy vị thần tiên mới thấy, mình đâu có mắt thần đâu mà mình thấy. Thì ngay cả trong cái đoạn tiếng Anh này kiểu nói là đối với cái nền triết học bí truyền thì tất cả những cái hạt vật chất nó cũng lệ thuộc vào những cái thể cao của nó, thể thanh của chúng nó. Tại vì là cái tinh hoa của những cái hạt vật chất đó là nó là những cái thể cao, nó lệ thuộc vào những cái thể cao thì trên cũng như dưới. Cái tinh thần thì nó xuất phát từ thượng đế, và những cái mà trong cô mento, tức là những cái chất vía suy nghĩ thì là nó lại xuất phát từ tinh thần. Và nó khi nó đi xuống cái cõi trung giới thì nó bị nhuộm. Cho nên là tất cả những cái vật chất gì mà không động, bất động hoặc là có động của thiên nhiên thì nó cũng đều tiến hóa theo những con đường song song với nhau. Và nó lấy những cái tính chất của nó từ trên đưa xuống, cũng như là từ dưới đưa lên. Thì ở trong cái này có cái footnote, tức là người ta nói rằng là cái số 7 thì nó không chỉ nói về 7 cái thành phần, 7 cái thành phần hay là 7 cái vật, hay là 7 cái entity, gọi là 7 cái nhân vật, nhưng mà nó là 7 nhóm của những vị nào đó, giống như đá dài ở bên trên. Bảy nhóm chắc là bảy vị gì đó. nghĩa là bảy cái vị rồi là gì nhỉ? Thì em tôi có cuốn sách ấy. Cái nhóm cao nhất thì gọi là Asura, là được sinh ra từ cái thể đầu tiên của Brahma, thể đầu tiên của thượng đế. Brahma là cái là vị thứ ba ấy.
Thần sáng tạo, là vị thần sáng tạo.
Sáng tạo.
Còn Asura có người là họ dịch là ma quỷ, nhưng thật sự không phải là những vị thần vô sắc. Asura chỉ là thần vô hình vô sắc đó. Asura, còn Asura là các vị thần hữu hình, cũng như là con cháu của thần sáng tạo cho ma.
Cái phút nốt bên dưới thì họ nói tiếp theo
là dịch là Asura.
Asura.
Cái
lục đạo
mà đồ
Atula
nó có
Atula. Atula là tôi nghe nói mấy người mà dữ dằn á, là đầu thai là biến chết biến thành Atula. Mấy người mà nóng lầy, nó nóng tính dữ lắm á. Mà nói là đàn bà thì đẹp mà đàn anh thì dữ. Bây giờ
tức là những cái nhóm mà cao, những cái nhóm thần cao nhất, cao siêu nhất là Atula. Do Đức Thương Nghế sáng tạo và mà sinh ra cái thể xác này, tạo ra cái thể xác đầu tiên này, mà nó ở trong cái phần từ đêm mang đêm đêm này mang đêm của Đức Thế Thượng Đế sáng tạo, thì nó cũng được thất quy, có nghĩa là thế nào, nghĩa là nó chia ra các vị thần đi trước, thường là các vị thần ở trên mặt trăng có phải nhóm vị thần đi trước, có bảy nhóm. Ma nhóm thì có, ma nhóm thì có không có hình dáng nè, mà một số đại lý là Arapa nè. Chứ thì all this, all bodies là Arapa là không có hình dáng, vô hình dáng.
Là có hình dáng.
Là không có hình dáng.
Vậy là bảy thi thần này là ở bảy cái cõi, bảy cái cảnh rồi, bảy cái cảnh có chí rồi, cho nên mới ba vị là ở ba cái cảnh trên là không có hình, là ba vị ở bốn cái cảnh dưới là có hình. Cái loại này
thì ở đây người ta nói các vị thần này đầu tiên á là thủy tổ tiên của nhân loại rồi nè, ai mới cưới là anh sẽ tao cho, còn rồi mới là các vị thần này mới tạo ra cái hình dáng đầu tiên của con người nè, chính là các vị mới cưới là các vị thần trên mặt trăng tạo ra cái hình dáng đầu tiên của con người.
Cái đoạn này, nhưng cái đoạn này nói về bảy thứ bảy đấy thì tôi đi ra ngoài một chút xíu. Qua này tôi đọc cái cuốn sách nó gọi là Watchers of the Seven Spheres. Thì cái cuốn này là của ông Haka Chalamer. Cái ông này có phải là cái ông mà viết cái cuốn là cuốn là vòng cái từ vòng tái sinh không? Chalamer này. Thì đây nó nói về cái vấn đề là các vị thần á, các vị thần này là các vị mà ở trên những cái mình gọi là các vị thần gây ra một cai quản đối với lại những cái tinh linh, thì con người ta có thể là giao tiếp được với các vị thần này. Nếu mà mình là trong sạch, mình trong sạch mình có thần thông thì là mình nhìn thấy các vị thần, nhưng mà có những câu thần chú để kêu gọi những vị thần nữa. Nhưng mà những cái câu thần chú thì nó bị giấu kín, bởi vì là mình không có đủ đức độ mà mình xài bậy bạ. Nếu mà những người mà trong sạch mà đi cùng với mục đích phụng sự thiên nhiên, phụng sự nhân loại đó, thì là những cái vị thần cao cấp là sẽ làm việc chung với họ. Nhưng mà nếu cái người đó mà muốn ích kỷ cá nhân đó, thì họ chỉ có thể dùng được chỉ nghe lời những cái vị thần thấp là nghe lời họ thôi. Nhưng mà những cái vị thần thấp này sẽ phản bội ở bất cứ lúc nào, tại vì những cái vị đó là không biết cái gì là xấu tốt hết á, họ không hiểu cái luân lý của loài người là gì. Thành ra là những cái vị thần thấp họ rất là thờ khảo và dễ bị những cái phù thủy nó sử dụng, và chỉ cần là biết những cái câu châm ngôn hay là câu thần chú là sử dụng được mấy cái bọn thần thấp. Nhưng mà cái bọn này thì nó cũng trở mặt, tại vì nó đâu biết luân lý là gì, mà nó có thể tràn ngập cái anh chàng này, làm cái anh chàng này là cái năng lực nó mạnh quá thì anh chàng này cũng tiêu tan luôn, là mới không chịu nổi.
thì đây là tôi nghe nói Watcher of the Seven Spheres, thì nghe cái tên rất hấp dẫn, tôi đọc thì tôi thấy nó như vậy. Tức là nếu mà những người mà sử dụng những cái vị thần kia mà không có đủ khả năng, không có sức mạnh á, thì là càng ngày những cái sức mạnh của những thần này mạnh quá thì là mình sẽ bị chết thôi, và có thể là bị tê liệt hoặc là bị phong giật hoặc là bị ung thư. Thì những người ngày xưa Olympic là họ hay sử dụng mấy cái người da này lắm, thành ra nếu mà không đủ khả năng á, thì là sẽ bị bệnh và có thể bị chết, và có thể bị bệnh nhiều kiếp, không phải một kiếp. Mà nếu mà chỉ có, nếu mà mình mà cao đẹp, chỉ có một lúc phục vụ thiên nhiên, phục vụ tha nhân vân vân, thì là những cái vị thần cao cấp là họ đặt đồng chung với mình, và mình có thể sau này có thể thấy được họ, và giống như là ngoài người từ từ sẽ có được cái thần thông và sẽ hoạt động chung như cái vị thần đó trong gương lần sau. Bây giờ mình trở lại cái bài.
Tôi hiểu cái phần mà nói về những cái nguyên phẩm lúc mê tố đó, nó thật sự không có thuộc về cái thuộc về khỏi ca, không thuộc về khỏi trần của mình.
Thì những nguyên tử này là những nguyên tử mà mình hiểu không phải là những nguyên tử như là hydrogen, oxygen, helium, nhưng không phải những nguyên tử mình kể ra của hóa học, nhưng mà đây là những nguyên tử để mà tạo nên những cái cảnh, những cái cõi. Theo tôi hiểu thì nó như vậy. Nguyên tử này là những nguyên tử di truyền, chứ không phải những nguyên tử của cái vật chất phàm trần. Thì tôi nghĩ là những nguyên tử, những cảnh, những cõi đó nó cũng có cái phần, nó cũng có những cái phần thể vía đi chung với nó, tại vì nó cùng một nhịp tiểu với nhau như thế nào đó. Thì chắc có lẽ là những nguyên tử của cõi hồng trần á, thì nó cũng có những cái gọi là counterpart á, của nó ở cõi di trung giới và cõi thượng giới, nhưng mà thường thường là không có cõi thượng giới, tại vì nó những cái vật chất của mình á, thì là nó không có, nó chưa có lý trí, nên không có những cái counterpart của cõi trí.
Nguyên tử của cõi trần mình đó, tính chất của nó là bất nguyên. Những nguyên tử cao mà họ nói đó, là nguyên tử đơn nguyên. Nguyên tử đó nó thuộc về cõi của chân ngã. Còn những nguyên tử của mình đó, là bất nguyên, thuộc về cõi của thần ngã. Những nguyên tử đơn nguyên đó, nó kết hợp với nhau bảy loại, nó tạo thành một cái nguyên tử của cõi trần.
Okay.
Ví dụ nguyên tử của cõi trần là nguyên tử của cõi hồng trần đó. Sở dĩ nó có một cõi mà bày sẵn là cái lý do đó, là bởi vì nó do sự phối hợp của bảy nguyên tố, của bảy nguyên tử của cõi đơn nguyên tạo ra, đó là lý do như vậy.
Chứ không phải là nó có cái thể, những cái thể cao à?
Thể cao nào? Thể mô lớn, thể cao nào?
Ví dụ như là mình thể xác của mình thì mình có cái thể vía. Thế cái nguyên tử của cái thể xác của mình nó có đi cùng với cái nguyên tử thể vía không? Hay là cái thể xác thể vía là nó rời rạc?
Có, nó có. Do vì cái khóa của mình là do các cái nguyên tử xác nguyên nó cấu tạo với nhau. Thành ra bốn bất cái nguyên tử của bất cứ một vật gì nó đều có
cái... là có nguồn gốc từ, nó có nguồn gốc từ tinh thần đi xuống.
Dạ, nó từ quá chân hóa đi xuống.
Bây giờ quá giờ là mình cảm ơn ở đây nhé. Lần sau học trang 594. Ok, bây giờ ra phải do có ai muốn nói chuyện với nhau nói thật vui. Phúc hôm nay có tiến bộ như thế nào để chuyện đi, hay là có câu hỏi thắc mắc gì không Phúc? Anh hai có gì lạ không anh hai? Hay là kể chuyện đời xưa một tí giải cho nó giải trí.
Vậy em nên coi cho thầy thầy sự chứ nên sao chỉ là xe chuyển ngồi dài nên cho xong những thư ra là mình thích thế gì đó thì mày có lại nha, có lại cái danh cái nha, thời đại nóng bỏng biết có nhiều người giỏi lắm đây nha, học chứ Minh Thư rồi xong xuất hiện không nè, mấy đứa trẻ làm sao có tin Minh Thư hay không?
Nhưng mà học chứ Minh Thư xuất hiện á, không có điểm mình đóng tiền để mà
lên
qua
cái trang hát thứ hai thứ ba, nó là cái giờ mình đặt lại không? Bởi vì á,
người thân học của mình nha ha. Anh cho em là vào thân học vào thực sự á, là nghĩa là mà hẳn với cái người mà thực sự mà cái bằng tu nhất trí tu thân học đó ha, thì là thật tin hai cái gì khác là phần trăm của hội của mình. Thôi đặt lại cái vấn đề đó là thật tu theo thân học, nhưng mà hồi xưa đó thường thường á chính cái tiền pháp với trường của bà làm tiền ra nha ha, vô trường rồi là tiên thể là phải trung thành với tất cả hai cái vấn đề. Nhưng mà chuyện nữa là bây giờ theo tôi sám thái, như bây giờ cái ông mà kêu mà người diễn của mình mà cũng tài rồi cái mắt cho riêng ma hay là thành tâm gì đó, ông này nếu là có cái tài là sao tôi thấy có tài nữa là tài diễn trọng lắm á, mà người ta gọi ông nữa là cái gì Phật tấm rồi đó, cũng như một thành thái. Cái nhớ ông này với bà thành thái tôi theo tôi khám phá là ông bởi vì trong này người càng đã có lên đại tạng rồi, nghe tôi thì lạc ma giáo mà, nhưng mà tôi thấy ổng mà lúc mà ổng coi những cái càng ghét của ổng hơn đệ tử ổng cũng đông lắm rồi đó à, mà ông này nó lên tôi tạng mà nghĩa là cái khám mà lạc ma giáo tôi là khám phá nó có hai cái pháo, pháo mũ đỏ là pháo mũ vàng à, nhưng mà ông này á thì có lúc là ổng đậu mũ đỏ, có lúc ông đậu mũ vàng, mà có lúc ông đậu mũ trắng nữa, mà có lúc ông mặc thường phục nữa à, nhưng mà đa số tôi thấy nha là mà đệ tử của ổng người vô tin ổng cũng là Phật tánh, bởi vì ổng giúp người ta nhiều lắm nha, mà ổng có thể là sức vía nha, mà ổng nha các đệ tử ổng nói ổng nha là có thể là ổng cái quá thành của ổng ở khắp nơi hết á. Đó là cũng vậy, cái này là thời sự nóng bẩn về cái mà tín ngưỡng hiện tại của chúng ta đó ha, là nghĩa là ở đây chúng ta hai chúng tôi thấy tôi khám phá hình nào đó không, mà có duyên á nha, họ tâm nóng bẩn đầu thấy không, cái bằng khai ngộ mà hiện lợi nha, thì giải thoát cho mình á là tức thời giải thoát. Khai ngộ hiện lời thì tức thời đã có. Cái đó sử dụng như thế cũng hay. Cái ông này còn nhỏ lắm mới có cái đó sao cỡ gần năm cái bạn này không cần mình đó cũng siêu lắm nha không. Thành ra đa số tôi thấy như là bởi vì ổng thầy tử ổng cũng bây giờ cũng cả mấy anh lên cả chục ngàn người, cả trăm ngàn người lận nha, cũng đông thu nhiều lý thần trí cho nên pháp lương tâm đây. Thì cái vấn đề mà nóng bỏng thời sự hiện tại là pháp lương tâm mà là cái thiền bằng cái thiền thất thiền đường của ma rồi thanh hải vô thiền sư rồi đó, chiếc vô như rồi đó, đó là những cái mà nó có thể thâu thúc cái đất trẻ này đi tìm con đường để tu đó à, thì giờ tôi hy vọng là các bạn trẻ, bởi vì đó, hồi xưa đó cách lỡ thì nó ít, nhưng bây giờ đó cái việc mà tu hành nó bằng mạng này thì nó mau hơn, nó phát triển nó nhanh lắm, nó phát triển ồ ạt vậy đó không à, thành ra các bạn trẻ mà có khả năng mà kiến thức rồi mà mình online nó trực tiếp rồi thì gặp những cái chuyện này, gặp những cái chuyện mà các thầy sư này, các chị minh sư này, cái việc thầy được thầy mà gọi là quan sống trên trời ha. Rồi mà đến Tây Tạng cũng có những gì còn mới xuất hiện được gì mà cái mà tiểu Phật tiểu Phật nữa ông Phật tấm Tây Tạng nhỏ mới xuất hiện nó cũng giỏi lắm nữa đó. Thì cái đường này để nhắc nhở chúng ta là phải coi lại anh chị em nào mà chọn con đường thân học rồi thì anh chị em họ cũng phải có đức tin như những người mà bị thọ giáo các môn phái khác. Anh có biết tình rất mạnh thì mai ra mình mới có thể không bỏ cái lý tưởng mình đã chọn nha. Nghĩa là khi giờ thông học rồi á, hồi xưa đầu đó kia á, những người mình ra cái tình thái rồi phải thể nguyện đó, để mình sống chết mình chọn đời với thông học đó. Bây giờ cái dung thông học này chúng tôi cũng mong mỏi anh cho em hãy giàu lắm dung thông học rồi thì phải tin đức cha hát cho đức em của mình. Tin có một cái kinh mạnh thì lúc bây giờ mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh khó khăn thì có thể mà cái nội lực của chúng ta yếu á thì có thể phải nhờ tới thần, mà cái tha lực này á thì nó cũng rất lớn lên và đơn giản. Nếu mà chúng ta có cái căn bản tu hành khá không nghĩa là có sự thanh lọc tốt đẹp. Giả sử như là một người vào thân học mà ăn trái đường được một cái rồi, luôn luôn tin đức thành rồi, thì kể như hai cái này lá với hai cái dế này có thể chúng ta sau khi bỏ xác rồi chúng ta có thể dọt lên cái cõi mà hạ thiên, không qua cái cõi dục giới, là nhờ các ngài hỗ trợ chúng ta đấy. Chúng ta không còn bị cái cõi dục giới nó ràng buộc nữa. Nghĩa là chúng ta còn, nghĩa là lúc bây giờ cái người mà thực sự mà đi vào thân học mà đạt được cái điều này, làm cái người này có thể giết được tham sân si. Đó, rồi thì nhốt ý cho các bạn trẻ hay nhớ cái điều này. Vào thân học là chúng ta phải tin đức em và đức cảnh. Là hai vị này là có thể là hai vị có thể là thần hộ mạng của mình, tha lực chứ. Nếu mà cần có tha lực là cần hai vị này. Chứ mẫu bởi vì thường thường á, một người mà về gì muốn học cho chúng ta biết rằng một người mà đệ tử mà muốn được gần đức thầy là phải bằng thanh tương ứng, bằng khí tương cầu. Nếu mà sơ xuất một chút bởi vì hồi xưa chúng ta đã khám phá. Khi mà đức cả rồi đức em không nhận đệ tử rồi ha, vào nghĩa là khởi nguyện rồi á, hồi xưa tôi là khám phá chính là không ngày thâu đệ tử rồi thì ngày nắng cái hình cái người đệ tử của mình bằng cái thể pháp đặt cái tinh cái thánh điện của ngài để ngày thâu theo dõi đó, nắng bằng cái thể pháp nha. Nghĩa là ngày bởi vì thường thường cái chất diễn thái nó quan trọng, nghĩa là có thể gom ngày gom cái chất diễn thái trong không gian để nắng cái hình của mình, nhưng mà mình cái thể pháp của mình, cái người đệ tử, cái thể pháp của người đệ tử không phải đi xa được. Nó đi xa là chết, có thể pháp mà rời khỏi là thể xác nó tiêu rồi ha, không được. Nhưng mà cái này ngày nắng ra đó là cái này là cái gọi là bí truyền chân truyền của cái người công sư. Cái gì? Ngài thầy lễ cho cái thể pháp mà ở trên cái thánh điện của ngài, ngài theo dõi. Không biết cái người đệ tử này mà còn những tình cảm ô trượt với cái như là chết qua về chết là nó làm ngài đau khổ. Các bạn trẻ là nếu mà biết thầy mà không nhận làm đệ tử rồi thì phải chạy cái vườn này ghê lắm, ngài đau khổ. Bởi vì hai đức chân tư về cái đệ tử là mất rồi mà đệ tử còn làm bẩn luôn cái này nha. Suy nghĩ ra đó, bởi vì cái ngủ giới đó, cái gì, cấm sát sanh, rồi cấm tà dâm, rồi cấm nói dối, rồi cấm trộm cắp, rồi cấm sờ bạc hút cắp, rồi làm cái giới này đó là sư phụ đặt ra điều kiện nhất đầu tiên để mà thâu nhận làm đệ tử đó, hả trời lâu mà được nhận rồi đó. Mà thể nguyện là mình ngày nắng cái hình ra sao để lên thánh điện để này sẽ theo dõi hàng ngày đó, mà người đệ tử còn có những cái nghe là chưa giữ cái giới được càng là một cái ngày xóa liền bỏ liền chứ không ngày khổ ghê lắm đó. Thì nhắc nhở cho bạn trẻ muốn có một cơ hội thì phải có một cái tình mạnh như vậy đó, mà luôn luôn phải tin đức yêu các đức thầy của mình và phải luôn luôn cố gắng giữ giới lực thì lúc bây giờ các ngài mới có thể khi mình bỏ xác là các ngài sẽ dẫn mình qua lên cõi thiên đàng luôn á, phúc lạc chân chất rồi cõi tiêu mừng cõi trời phúc lạc là như là anh hiểu chưa là cõi đời bất an á, cho nó đời bất an chứ không vượt qua khỏi được giới luôn. Đấy là cái chân truyền của thân học đó, tôi góp ý thì các bạn để nhé.
Ok, cảm ơn anh hai. Vậy thì đây ngoài anh hai ra, có ai có kinh nghiệm gì với mấy vị chân sư đó không? Tôi thì tôi chỉ tin đức chân sư cá với đức chân sư em thôi. Mấy vị chân sư đức Chúa Giê-xu nữa là bà.
Như tôi theo một ngày nào đó thì mình nói như vậy là chỉ được mấy vị luôn. Mấy đức cá hay đức em ha. Đức gì được với ai nữa?
Vậy thôi, đức Chúa Giê-xu.
Ba người hả? Có ba vị thật thôi mà. Cũng là cá có mà. Chỉ mà tin ba vị này thôi.
Đúng rồi. Mà.
Tôi nói một câu đó để cho tôi nói cho tại sao mà rồi có rồi tôi nói mạnh như vậy. Một cái gì cái phái của ông Trần Tâm á, phái mà mất lên đi mà đó. Thì ông nói là có cái người nào mà thọ tâm ấm của ông rồi, thấy không? ha, có cái gì đó là có như khi mà cái hậu chiếu rồi nha, là khi mà bỏ xác rồi ổng có tới năm vị nha. Cái ông Tình Tâm này, ông Tình Tâm này là ông nói kêu là mà ổng có năm vị mà theo mà hộ hộ trì cho cái đệ tử của ổng. Thế là hả, mà khi mà những người đệ tử gặp chuyện gì mà niệm á, nó có công chú à, đây bởi vì nên tôi thấy nó khác rồi, khác là các trường phái khác. À, nghĩa là có những cái công chú à, để niệm đêm trước mà cái người đệ tử đó gặp nạn ra à, thì niệm tên năm một trong năm vị đó, hoặc là niệm cái hồng dân của ông Rima sư chủng, ông có thể xuất vía đến cái chỗ mà cái người đệ tử gặp nạn, ông có thể, nếu mà ông thấy là cái niệm cái người này cái nhẹ thì ông có thể giải tỏa luôn và ông dám tuyên bố không. Nghĩa là một người nào mà vào cái thọ tâm ấn của ổng rồi, có thể ổng giải nghiệp được năm đời và chết và bỏ xác rồi, là có cái vị thành đó, có vị trên đó, là những vị mà đạo sư theo hộ trì dính lên cõi cực lạc liền. Con trung quân chúng có điều một câu đó. Thì bên thân học mình á, tôi nhắc lại á, anh chị em mà trung đây học á, thực sự bên thân là đâu phải mà hai vị đó thôi, là Đức Bồ Tát, Đức Mahasuhan nè, Đức Manu nè, Đức Di Lạc Bồ Tát nữa. Nếu mình tin hai vị đầu là sáng lập, còn ba vị kia mình cũng năm vị lần, phải có cái tin năm vị này nè, tức là Đức Manu, Đức Bàn Cổ, hay là Đức mà có thể nói là ngài là vị thủy tổ nhân loại của mình, Đức Manu thì Đức Mahasuhan, rồi Đức Bodhisattva, tức là Mahasaya Bodhisattva của mình. Mình có một cái tin năm vị này, mình luôn luôn tin năm vị này, thì khi mình bỏ xác mình sẽ được các ngài hỗ trợ mình, đó là dẫn hồn mình, nó dẫn cái thần thức mình đi ra cõi cõi thiên hoàng liên, chứ không thể nào mà ở cõi vực giới đâu. Nói về thượng hạnh đệ tử rồi thôi, nó tôi nói vậy, nó cái đức tin nó mạnh lắm, phải có đức tin mạnh thì mình mới thể vượt qua cõi Kamalika.
Tôi đâu biết vị Bàn Cổ là ai mà tôi tin anh.
Mình có bảo gì trên tư luận mà, phải gì coi bãi cung mà, chị nói đi.
Đúng rồi, chị nói gì đó.
Bãi cung nó còn có lý hơn, còn bãi gì chưa cao lắm. Bởi vì mà bãi gì này nó tiếp xúc thường xuyên với mình thường hơn. Bãi gì trên tư đó, mình phải tin bãi gì trên tư đó. À, nếu người nào mà thuộc tinh con thùng thì phải coi tìm cái hình ảnh của các ngài luôn luôn để trong tâm mình, để khi mình bỏ xác rồi là cái vị đó sẽ đến dẫn mình đi, chứ thôi là mình lạc đường là mình đi xuống rồi có được một rồi nha.
Thực ra thì mình địa ngục hay không là ăn thua, lúc đó mình cái sự rung động của mình nó cao hay thấp chứ liên quan gì đến mấy vị chân sư.
Mấy cái câu hỏi mới vừa gửi lên cái phần mình trả.
Ok ạ. Câu hỏi: có bạn hỏi các vị trong hình này như thế nào, cái linh này. Ngoài ra trong cái mặt có khái niệm Queen Flame, tiếng Việt tạm dịch là linh hồn sinh đôi. Linh hồn sinh đôi á, tôi thấy có bộ cạo quá, tự nhiên nói vị này là vợ chồng của vị kia, tôi thấy nó hơi quái đản.
Cái vấn đề linh hồn sinh đôi này á, của bà Nam Môn Giáo nó khác nha, là cái bực mà có được cao lắm á. Nghe cái bực mà thuộc về bên bà Nam Giáo là cấp bực cũng như là hàng cao cấp lắm á, chân sư á. Nên khi mà những cái con sinh đôi đó, nó cái nhân từ này đặc biên của bà là Môn Giáo rồi nè. Coi lại đi, coi hay là sinh đôi này nó khác nữa, cái từ này nó cũng rất lớn.
Cái nhóm
chín
là
Nam
Sư
Hoàng
Group này tôi không tin. Thứ nhất là cái hình đầu tiên là cái ông Six Mét này, tự nhiên là để cái đầu con sư tử thế hơi quay đảng, cái này đâu có vị chân sư nào mà lại lấy đầu thú làm đầu mình. Chuyện này có bộ xạo quá. Rồi cái ông ngay giữa đó là Sananda đó, sao mà giống hệt hình Đức Chúa Giê-xu. Tăng Giảng Anh thì mình biết rồi, Quan Âm thì mình biết rồi, nhưng mà tôi không nghĩ rằng là Quan Âm đứng ra để mà làm mấy vị chân sư này đâu. Tôi nghĩ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm ngài chỉ cứu chúng chung chung thôi, chứ ngài đâu có đi mà làm chân sư nhận đệ tử như thế này. Thành ra cái trang này tôi không tin, ai tin thì tin. Bây giờ có nhiều người họ muốn xỉa ra cái gì họ xỉa, làm sao mà mình lại phải đi mình tin họ. Anh Văn có đó không anh Văn?
Dạ, có hả
chị? Anh bấm thử vào cái link anh xem năm cái gì đó, anh nghĩ thế nào về mấy vị này.
Thì đúng như thì nói là bây giờ trên đây cần nhắc thì ai muốn truyền bá cái gì thì họ cứ bẻ ra rồi họ bán thôi. Thì mình phải có cái
trực
giác
cho
mình
hiểu. Tới đây tự nhiên hình đâu có mèo, chứ không phải thẳng. Đâu có chân tư nào tự nhiên nó người đến hình thú được.
Họ dùng một cái hình tượng ở bên trong giáo Ai Cập cổ đó, họ gắn vào.
Còn tin flame nữa, tôi không có tin. Cái bài Elizabeth Clare Prophet này, không biết bài là ai nữa, tôi thấy cái bài này cũng... tôi không tin. Tin flame tôi không có tin. Tôi thấy mày ngay mấy tu à.
Khi nào cái linh hồn tinh đôi là cái tinh thần với lại cái thần từ cái dưới thấp cái chỗ đó mà. Hai tâm hồn mình
á. Không. Tin flame này như tôi thấy là hai người đó. Hai ceteris. Ceteris people. Hai người riêng. Tôi vừa nghe lâu lâu rồi tôi có đọc qua cái đoạn này là có hai vị, ai cũng hai vị hết, mấy vị chân sư cũng là đi cặp đôi cặp đôi. Cái này mình nghiên cứu lại nhé, để cái video này để tôi coi lại nhé, tôi phải nghe lại.
Cái bài mà nói trong video đó là chủ cái trang web là chúng tôi hao.
Chúng tôi hao à? Đó, nó là tu mét, là tim flame đó. Tu mét giống như là tôi nghĩ rằng là mình có một cái twin flame. Twin flame này nó giống như là một cái người khác mà nó rất là giống nhau với mình, rất giống nhau với mình mà không, ngoài cái người đó ra là không còn ai nữa, cái người khác đều là rất là khác. Thì tôi nghĩ như vậy, tại vì trong kiếp này mình có thể lấy người này, trong rồi là mình có thể rất là hợp với người này, kiếp sau mình có thể lấy người chồng người khác. Và một người như vậy thì có thể có nhiều twin flame, không phải là có một cái độc nhất twin flame. Mà có thể kiếp này mình không bao giờ gặp cái người đó, tại vì cái người đó có đang ở một nơi rất xa. Thành ra cái chuyện này tôi thấy nó có vẻ không đáng tin cậy đối với tôi. Không biết anh Văn nghĩ sao?
Mỗi một chân ngầm đó thì sinh ra một chân ngã thôi.
Đúng rồi.
Một chân ngã là sinh ra một phàm ngã, nhiều phàm ngã.
Mà mình đầu thai đều khác nhau ấy, làm sao mà có hai người giống hợp nhau được.
Một chân ngã thì nó sinh ra một phần ngã thôi, chứ không có nhiều
phần ngã được. Thì cái đó đúng á, thì cái hồn liên đôi là một cái ở trên, một cái ở dưới, hai cái luôn luôn nó có tồn tại. Và cái đó sẽ rất là trẻ đó, tạo ra cái dưới những cái nghiệm.
Và
cũng
đúng là
một lúc mà
khó khăn
chỉ ra.
Tại vì cái linh hồn tinh đôi là chân ngã và phạm ngã. Cái này tôi nghĩ rằng ta này bài không có ý nói như vậy. Bài không có ý nói như vậy, bài nói về hai linh hồn khác nhau, hai con người khác nhau. Mà mình có thể gặp cái tinh quen đó ở trong cõi đời, gặp được cái người kia trong cõi đời. Thành ra mới ở trong người ta nói rằng là show me who my twin flame is. Nó yêu con mất là call to God, show me who my twin flame is. Đó là mình nói với Thượng Đế rằng là ít chỉ cho tôi biết cái người sinh đôi của tôi là ai.
Nên là họ suy diễn thôi. Mà nói là có người sinh đôi đang giống hợp nhau, thì nếu mà một người có linh hồn hay là có hai cái linh hồn sinh đôi, rồi lát nữa họ nói hai có hai cái tinh thần sinh đôi. Nhớ?
Họ
cứ
tuyên
diễn ra, xong rồi họ giảng ra vậy.
Cái đoạn sau là còn nói như thế này.
Thì thấy người chân sư
Ở đây tạo đó bạn có nói ngay về cái chuyện này là tìm thấy được cái chuyện chân sư như thế mà thế mà.
Làm sao nói, đừng nói về chuyện thêm mấy anh hai, đừng nói sang vấn đề khác. Cái này cũng nói.
Tạo cũng có thể nè.
Đoạn này á, sau đó, khi go to the tonight you to. So that's an important reason to decree also, because you can tell her that you are making claim and she can say that lost, you know. Tức là mình nhìn thấy cái tin claim của mình, những người kia cũng phải nhận ra mình. Tại vì mình có thể nói cả ngày rằng là anh là cái người chơi lô của tôi, nhưng mà cái người kia nói rằng là đi chỗ khác chơi. Tức là có hai người rõ ràng, chứ không có phải là chân ngã, rất phạm ngã.
Cái một lộn như thôi chứ
không có nói nè.
Không, mà còn có nói nữa, nói cái giáo lý mà mình nói về
cái gì
trước đó. Nè, còn nói về giáo lý mà về biết về biết cho ha, là hai đó, đó là thêm chuyên nghiên đó. Cô tình cái việc đó đã có thể đó đó, nhưng mà cái lúc này, cái lúc mà chị nói đến đầu mình nói lại, là chỉ là nói cái câu chuyện gì đó. Cái thực sự bà có nói đến cái giáo lý mà xuất tiền là gọi là The Lost Teaching of the Jesus đó. Cái bà này á, cái bà này nó có nói cái này nè, coi là thành ra chính thức Phúc cũng có cái niệm là Đức Tư Tô với Đức Đô Vi là một cái hợp nhất rồi cùng mình với cái thành viên phải hợp nhất với cái thành đó.
Không phải, anh
suy
diễn cái này,
anh
suy diễn để tôi đọc cả cái câu mà anh nói nhé. So we hope that our team plan may be here, but you have to be prepared, of course, for the eventuality that it is not your destiny to meet your team plan in this life. Tức là chúng ta hy vọng rằng thế cái người kia có ở đây, nhưng mà chúng ta cũng nên cẩn thận đề phòng trường hợp là trong cái số mạng của chúng ta trước này không được gặp cái người đó trong cái trước này. In which case the course of action to the union nữa. Trong trường hợp đó thì chúng ta hãy là hợp nhất với Đức Thượng Đế, đi theo cái lời giảng dạy của Đức Chúa Giêsu và nói cho chúng ta qua những vị master, và chúng ta đưa chúng ta lên và đưa chúng ta lên vào cái gì obviously tin tiền đi ban hết của tin tiền nữa rồi là như thế. Tức là chúng ta đưa cái tâm hồn của mình lên cao, mặc dù là cái tin tiền của mình không có ở đây với chúng ta đó, tức là cái người kia không có ở đây với chúng ta, đó là hai người. Because of course the reality of the twin flame is not mere flesh and blood. The twin flame is a being who at inner level is never separate from you. At the level of the cosmic body who is always in your heart. Tức là cái người kia đó không có phải rằng là họ chỉ là thể xác, nhưng mà cái tinh thần của họ lúc nào cũng nằm trong cùng một cái cosmic body với mình. Thế là quá gì? Bên ngoài thì chúng ta chia rẽ với người đó, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng cùng với người đó ở trong cơ thể body. Now when it is obvious that the divine plan is not to meet your one twin flame, tức là nếu mà cái chương trình của Thượng Đế đối với chúng ta là không cho chúng ta gặp cái người đó, thì cái điều đó không có nghĩa là Đức Chúa không cho Thượng Đế không cho chúng ta một người, một đối tượng, một người vợ, người chồng, và cái người đó có thể gọi là soulmate, người mà chúng ta có thể là bạn bè tốt trong một thời gian dài, mà chúng ta cũng lo lắng cho người đó lắm và chúng ta cũng hài lòng cho người đó. Đó là bây giờ so sánh cái twin flame với lại một cái soulmate, hai cái, một bên là twin flame, một bên là soulmate, giống nhau. Nhưng mà cái twin flame kia là chỉ có một người thôi, còn soulmate này có thể có rất nhiều người. Kiếp này mình lấy người này, kiếp sau mình lấy người khác. Có thể một kiếp nào đó mình lấy cái twin flame.
Con nói đoạn này nó cũng hay lắm mà. Để đọc. Tức là lý do mà các linh hồn sinh đôi ở cùng một lúc trên trái đất, bởi vì cuộc sống trên đất vốn rất khó khăn và nó rất dễ để các linh hồn lạc mất con đường của mình. Còn đó, các sinh mạng con người trên đất cần một sự khích lệ mạnh mẽ để tăng trưởng và tiến hóa, và cần một ai đó rất gần gũi với họ, giúp họ đến lên. Có một thành viên của đạo linh hồn sinh đôi trong vương quốc cao hơn để đảm bảo là
hai đứa con sẽ không bị kẹt trong một vòng quay dường như vô tận của sự tái sinh, tức là một người ở trên người dưới á là luôn nó có nghĩa để mà nó hỗ trợ nhau. Vào lúc bắt đầu của sự phóng ra các linh hồn tự hiện ra thì họ tiếp xúc tú sẽ phân chia dòng linh hồn như đã mô tả.
Nói tóm lại là tôi không có tìm cái tìm xem này. Nếu mà có tìm xem nó là trường hợp ví dụ như là hai con chó, hai con mèo đó, nó ở trong cùng một hồn xóm, xong bây giờ nó được biến thành người, một cái nó biến thành hai người, thì hai người đó sẽ là tìm
xem. Tôi nghĩ là nó là một cái tinh thần cái dưới để mà hỗ trợ.
Không, không. Nếu mà nói như vậy là hoàn toàn đi ra ngoài. Phúc Thần nghĩ rằng một trong hai tinh thần là một cái tinh thần với lại một cái là mình. Hai tinh thần là ngang hàng với nhau, không phải một cao một thấp như vậy. Tại vì có khi họ trở thành thấp hơn lên ngoài.
Đúng rồi, hai cái cùng cấp, nhưng mà một cái là nó phải xuống, do đó nó xuống bị bao bổng thì
thôi. Không
phải. Nó đánh xuống để mà hỗ trợ cái dưới để dưới
cùng. Làm gì có chuyện đó, làm gì ở đâu có chuyện đó. Đây người ta nói là có khi họ cái người đó trở thành vợ chồng của mình. Làm sao lại chân thành để trở thành vợ chồng của tôi được? Rõ ràng là hai người đồng đẳng cấp chứ không phải một người cao người thấp.
Một cái khái niệm thôi, dễ dàng dễ hiểu thôi.
Không, cái này là hoàn toàn tôi đọc cái này tôi thấy cái này tầm bậy. Trong cái câu này, riêng câu này á, now when it is obvious that the divine plan is not to meet one twin flame, that doesn't mean that God will not provide a partner, a companion, a husband, a wife. Tức là đây là rõ ràng twin flame này ngang hàng với lại husband and wife. Twin flame này có thể là vợ chồng mình hoặc là không phải là vợ chồng mình và người khác là vợ chồng mình, không có phải là chân thân của mình.
Thì lúc mà trong trường hợp là nói chắc nó trùng tự với cái chân thân đó, cái này nó nói cụ thể hơn để dễ hiểu hơn.
Phúc hiểu làm chân thân rồi, Phúc cho là chân thân xuống đây thành người, chân thân của tôi để thành người lấy tôi làm vợ, làm gì có cái chuyện như vậy.
Không, cái đó là nói một cách khái niệm để mình hiểu là thôi. Là mình cũng là một chân thần chứ bộ. Mình đứng đây thì mình là thượng đế mà. Mình đứng đây để mình học hỏi mà.
Tôi chạy.
Không phải. Nhưng
tôi. Tôi chạy, ông Phúc nói cái gì. Anh Văn nghĩ sao vấn đề này anh Văn?
Tôi thật phải nói là muốn mình có phải là thật chân thần không? Thì đó, thì tại sao mình cũng
phải. Đây này. Nhưng mà chân thần là của tôi, lại trở thành chồng tôi. Thế là quá gì? Chân thần của tôi thì vẫn là của tôi, ở trên cái chân thần không bao giờ xuống đây. Chân thần đó là gửi một số, mình đạo rồi. Hôm nọ nay cũng đạo bao nhiêu lâu rồi, cô ra body rồi. Chân thần gửi xuống ba cái là Atma Budimana. Xong rồi đó, gửi xuống giống như gửi cái tay cái chân, ngón tay ngón chân xuống. Xong rồi cái đó mới thành gửi xuống nữa, thành những cái thể xác trên dưới, thành người chân thần không bao giờ xuống đây và luôn luôn ở trên đó. Và luôn luôn trên trường, nếu mà mình mà cao lên á, thì mình có thể chân thần lúc bây giờ mới chú ý đến mình và mới giúp đỡ mình. Chứ còn bây giờ mình lại đẹp như này, không có vấn đề chân thần xuống đây là trở thành vợ chồng mình, vấn đề là không có. Luôn luôn trở ở trên đó để mà canh
chừng. Đó là những cái mà thành có cái đoạn này nó nói là cũng hay đó mà. Khi nào cái linh hồn sinh đôi ở cùng nhau, từ một quan điểm tới hạn họ luôn luôn ở cùng nhau vào mọi lúc, nhưng hiển nhiên họ không phải là như vậy. Từ quan điểm của linh hồn đang ở trên đất, hầu hết các linh hồn sinh đôi sử dụng thời gian ở bên nhau giữa các lần tái sinh hoặc trong những trải nghiệm ngoại sinh khác, thì lượng sâu hay trạng thái mơ, thỉnh thoảng các thành viên sẽ cùng một kỳ tích vào cùng một thời gian, thường ở từng thứ sáu hoặc cao hơn, phụ thuộc vào cái mà mỗi linh hồn có thể đọc được học được.
Ok, Phúc muốn tìm gì thì tìm. Cái này để từ từ rồi mình tự thiền định và tự trải nghiệm, nhưng mà ý kiến của tôi nếu Phúc hỏi thì tôi không tin. Còn Phúc tin hay tôi là quyền của Phúc.
Cái này nó khái niệm hơi mới so với cái tinh thần phong tộc. Hy vọng cái này chỉ gợi ý thôi.
Cái đó quyền của Phúc. Ok, bây giờ mình qua cái phần thiền định phần môn nhé.
Cái điểm về vấn đề đó là khi mình có mặt ở các cõi khác đây là vì chân thần không có trực tiếp xuống mà chỉ phát ra một cái tia sáng, và tia sáng khi đi xuống xuống mỗi một cõi, mà nếu mà muốn trải nghiệm cái chương trình là phải qua các cái lớp vỏ của cái cõi, mà vì có cái do bạc các loại thành ra mới trở thành con người của mình. Đó là một phần của chương ngã ở trong mình. Còn bây giờ cái tại sao có khái niệm đó thì người ta luôn luôn tìm thêm một cái gì mới lạ, thay vì đi sâu vào tìm lý học hay là tìm học chân chính để mà tìm hiểu cái căn nguyên của tự tạo là vũ trụ hay là đời sống của chân ngã ra sao, của chân thần ra sao, thì cái đó nó hơi khó mà phải đưa cái tâm thức của mình trở về hợp nhất trở lại với chân ngã hay chân thần, mà muốn làm như vậy anh là có các thầy biết hết thì mới làm được. Chuyện nó khó quá, cho nên giờ họ nghĩ ngồi họ nghĩ ra thêm chuyện mới lạ có vậy thôi. Chứ còn tất nhiên là mỗi người có một quyền tự do tư tưởng, nhưng mà mình phải kiềm định, mình hiểu cho nó rõ là. Chứ còn nhiều người thì họ cứ nghĩ thêm cái này cái nọ đủ thứ, nó có được cái trực giác của mình chấp nhận hay không, thì
nó
là do cái sự
kiên
định
và
công phu tu luyện của mình.
Cảm ơn Minh Văn. Bây giờ tới tham thiền huyền môn, tham thiền huyền môn này. Ngày mùng 9 tháng 6 tức là tiếp theo cái thứ kia. Bây giờ ngày mùng 9 tháng 6 năm 1920 của cái pháp kia vô đây. Trọng lượng riêng và dung tích của thể nguyên nhân. Vấn đề thể nguyên nhân bao gồm nhiều điều để các nhà tư tưởng suy gẫm, không thể nêu rõ hình dạng và kích thước của nó được. Đây thể nguyên nhân này là cô cho body đó, không thể nêu rõ hình dạng và kích thước của nó được thì đó là một bí mật điểm nào, nhưng tôi có thể gợi lên vài ý tưởng để cho những ai quan tâm có thể xem xét. Vậy thể nguyên nhân là gì? Đừng nói dài hay rằng đó là thể của những nguyên nhân thì nó như thế có vẻ mơ hồ không rõ ràng. Giờ đây chúng ta hãy xem xét thế này và tìm ra những thành phần cấu tạo nó. Khi nó được tiến hóa ra hạ, chúng ta có cái gọi là hồn khóm, thường được mô tả theo ngôn từ thế gian là một tập hợp các tam nguyên ở trong một bọc có ba lớp bằng chất tinh hoa của chân thần. Đó, tức là cái đầu tiên là hồn khóm dành cho những kim loại thảo mộc thú cầm, thì nó có ba lớp, nhưng mà nó lên đến cái thể, nó lên đến thú cầm này nó chỉ còn một lớp thôi là của thể trí thôi, bọc lại. Khi nó được tiến hóa thăng thượng, có những nhóm mà thể nguyên nhân tương ứng cũng được cấu tạo tương tự với ba yếu tố xen vào. Thể nguyên nhân là tập hợp của ba hạt nguyên tử trường tồn ở trong một bọc làm bằng tinh chất của thể của cõi trí. Điều gì xảy ra khi thú trở thành một con người thực sự, một tinh linh biết suy nghĩ, đó là cái ngã, tiến lên gần cái suy ngã nhờ phương tiện trí tuệ. Vì con người là tinh linh mà trong đó tinh thần cao nhất và vật chất thấp nhất được liên kết bằng trí thông tuệ. Câu này có ý nghĩa gì? Tức là khi người thú tiến đến trình độ thích hợp, khi xác thân y đã điều hợp đúng mức, khi tình cảm hay dục tính đã đủ mạnh để tạo cơ bản những sự sinh tồn và hướng dẫn cuộc sống bản năng, và khi mầm trí năng đã sâu đến mức giúp có được ký ức của bản năng và sự liên hợp của các ý tưởng, là điều có thể thấy ở một con thú nhà mức trung bình, thì bây giờ tinh thần đang giáng thế đã thu nạp một nguyên tử trên quán trí. Chắc rằng đã đến lúc sớm mưu các hạ thể, các hỏa chân quân được gửi đến các ngài giúp chuyển sự phân cửa từ nguyên tử thấp nhất của tam nguyên đến nguyên tử thấp nhất của phàm nhân. Ngay cả lúc này ngọn lửa nội tại cũng không thể xuống thấp hơn cõi phủ thứ ba của cõi trí. Ở đó hai bên gặp nhau nhập một và tạo thành thể nguyên nhân. Trong thiên nhiên tất cả đều tùy thuộc lẫn nhau, và chủ thể tư tưởng ở nội tâm không thể chế ngự được tam giới nếu không có sự giúp đỡ của phản á. Sự sống của thượng đế ngôi một phải hòa hợp với sự sống của ngôi hai và phải dựa vào hoạt động của ngôi ba. Đó, ngôi một là đi xuống để làm ra cái thể nguyên nhân đó, rồi phải hòa hợp với sự sống của ngôi hai là cái con thú nó đã phòng người, và phải dựa vào hoạt động của ngôi ba. Ngôi ba tạo ra những cái cảnh cõi, những nguồn tử. Vì thế vào thời điểm biệt lập ngã tính, tức là bắt đầu trở thành tách riêng với thành một người, ở cõi phủ thứ ba của cõi trí chúng ta thấy một điểm sáng bao bọc ba hạt nguyên tử và tất cả đều được bọc trong một lớp vật chất cõi trí. Thì ba hạt nguyên tử trường tồn của mấy cõi dưới đó, của mấy cái thể dưới. Sau đó những việc phải làm gồm có khiến cho điểm sáng ấy bùng lên thành ngọn lửa bằng cách quạt đều và cho thêm chất đốt. Thế gì? Làm cho thể nguyên nhân tăng trưởng và mở rộng từ một khối bầu dục không có màu sắc thành một khối đẹp đẽ vẫn có, gồm trong đó tất cả những màu sắc của cầu vồng. Đây là một sự kiện huyền môn. Đến đúng lúc thể nguyên nhân sẽ rung chuyển với sự chói sáng bên trong, và ngọn lửa nội tại đang tỏa sáng sẽ dần dần chiếu từ trung tâm ra ngoài đi. Sau đó ngọn lửa sẽ xuyên thủng chu vi, dùng thể này là sản phẩm của vô số kiếp đau khổ và cố gắng làm mồi cho nó. Nó đốt tan tất cả và cháy lao lên tận tam nguyên. Khi đã hợp nhất với tam nguyên, nó sẽ được tái hấp thu vào thân thức tinh thần, mang về cho chân thần một nhiệt lượng cường nhiệt hay phẩm tính của màu sắc và rung động mà trước đó còn thiếu. Đây là cái đoạn mà nói về sau khi mà con người đã trở thành một người, con thú đã trở thành một người thì qua rất là nhiều kiếp luân hồi thì tạo nên nhiều đức tính, thành ra là cái thể nguyên nhân này nó trở nên rất là đẹp đẽ, thành một vị la hán có tất cả những màu sắc của cầu vồng rồi đó. Thì đến cái lúc mà nó trở thành vị la hán rồi đó thì cái cosmic body này có rung chuyển nó ở bên trong, và ngọn lửa nội tại thì nó đốt cháy hết tất cả những cái mà những cái kết trước của mình, thì tức là những cái hạt nguyên tử mà nó tích tụ tất cả những kết trước của mình rồi nó sẽ tan ra, và cái thể nguyên nhân là nó cũng bị tan.
Đang nhớ một điểm đây á, là cứ nói cái cô trong body là cái thể nguyên nhân nhé, không có việc là thể thuộc trí. Trong cái cách của ông Phạm Hữu Kho, cô trong body hình như người ta gọi là việc cho là thể thuộc trí.
Đúng rồi.
Không có đúng đâu. Thể nguyên nhân thì đúng rồi.
Nhưng mà thể nguyên nhân này nó được cấu tạo bằng những cái chất liệu của ba cái cõi trên của thể trí, phải không? Của cái cõi trí. Cái mình ngoài ra mình đâu có cái thể thượng trí nào khác nữa.
Thể thượng trí đó là Buddhima, thể hạ trí của mình đó là Kamamanas.
Đây là nó
chỉ là nó khác nhau với Kozambodhi.
Kozambodhi thì nó chỉ có cái ba cái chất liệu của ba cái cảnh cao thôi. Còn thượng trí thì nó lại thượng thể thượng trí như thế là nó đi với cả nó ba cái chất liệu thể cao, tức là nó vừa Kozambodhi nó cộng thêm với lại cái thể Bồ Đề á.
Cái
Buddhi Manas
nó không có ở
cõi
không được,
không được,
không có
Buddhi Manas
thuộc
cõi
của chân
đạo. Nhưng mà không
phải
cái thể
Buddhi
mình gọi là thể Bồ Đề
chứ. Về tính hình thực là thể Bồ Đề đó, nhưng mà thực ra là người ta dịch vậy thôi. Chứ còn cái thể Bồ Đề không phải là cái thể của con người, đó là của bên chân đạo.
Mà lúc nào nó cũng liên kết với lại cái thể nguyên nhân này. Ừ. Ừ. Nhưng mà
cái thể nguyên nhân đó, khi nó kết hợp được với Bồ Đề đó, thì nó có chắc là nó tạo ra cái thuộc trí, cái trí mà cái trí ngoại đó.
Tôi lại cứ tưởng cái tình trí thì nó không có liên quan gì đến cái Bồ Đề.
Muốn nó là thượng trí thì nó phải xác hợp cái Bồ Đề. Nếu mà nó là hạ trí thì nó xác hợp cái Kama và cái Dụ Vọng.
Ngộ ha. Nhưng mà tôi nghĩ là vậy thì nếu cái gì để mà chế ngự cái Dụ Vọng, khi mà mình lý luận này nọ để mình chế người cái dục vọng, không phải là hạ trí nó đang chế người dục vọng nó sao?
Hạ trí là cái trí nó chiều theo dục vọng.
Vậy rồi
không chiều, khi mình không chiều theo dục vọng thì tức là mình tăng hoa cái hạ trí nó lên cái thượng trí, tất tập cái buồn đi nó cũng đạt được.
Nhưng mà cái lý luận, cái trí lý luận có phải là hạ trí không?
Cái chiến mấy lần người ta thì đúng là hạ chiến rồi. Cái sự
tự nhiên mà đôi khi
đi thuộc thể.
À, đôi khi nó cũng chống lại thuộc vọng chứ đâu phải không?
Nó được soi sáng của Bù Đi thì nó cũng chống lại.
Ví dụ như là bây giờ nhá, bây giờ tôi đương đói quá tôi muốn ăn. Bây giờ tôi nhìn những cái bánh tôi muốn ăn luôn. Cái dục vọng mà nó đương thèm ăn. Thế nhưng mà cái trí của tôi nó thông minh hơn, nó bảo cái bánh này để đây lâu rồi tôi chừng siêu. Thế thì cái trí của tôi nó đâu có phải là lúc nào cũng chiều theo dục vọng.
Cái trí thường thường nó có thể kết hợp bằng hai phương hướng. Một là kết hợp cái dục vọng và hai là kết hợp với Bù Đi. Trước khi nó kết hợp được với Bù Đi đó thì nó có sự tranh đấu giữa lên kết hợp với Kama hay là lên kết hợp với Bù Đi.
đối với người bình thường đó thì họ không biết cái gì là đuôi ba lát cả, lúc nào họ cũng chìm cây được vậy. Nhưng mà những người đã có cái kinh nghiệm rồi đó, thì họ bắt đầu họ chịu cái sự đau khổ, nên là bắt đầu họ chống lại. Thì cái sự chống lại là con đường là ở yếu, hạ trí và vui đi và những thứ. Chứ là những người này bắt đầu có phương hướng là đưa cái trí trở về tất cả cái vui đi, thay vì để cho nó chiều theo cái dục vọng.
Đó thì nó vậy á, khi mà thấy cái bánh á thì một đàn như thế, tôi hứng nói một đàn á là nó sẽ nói cái bánh này ăn vô thì cái đường hay đường ăn nói vậy đó là kết hợp với Buddy rồi.
Tôi nghĩ cái đó đâu kết hợp với Buddy thì cũng vẫn nghĩ lợi cho bản thân thôi, tại vì không muốn bị tiểu đường hay giống lâu giúp đỡ thì ai đâu.
Nhưng mà nó là cách lý luận của ý chí, nhưng mà đã kết hợp Buddy để
nó cũng vẫn là ý chí
tăng lên bằng đó.
Nó là nhập thế nhưng mà nó bắt đầu có cái thông điệp để nó thấy trước cái hậu quả của việc ăn cái bánh rồi. Tức là trước kia đó cái hạ thế là nó chỉ cần nó thấy ngon, cái đó cái ngon nó thèm là nó ăn, nó không cần có ý luật hậu quả như thế nào. Sau khi mà nó trải qua một cái thời gian thì nó phải tỏ học mọi bác sĩ nói này, bây giờ mình phải ăn cái này nhiều tránh bị bệnh chán, thì nó không lúc đầu nó không nghe thì nó bị bệnh, đến bây giờ bác sĩ nó uống thuốc nó tránh đừng ăn đường nhiều nữa, thì lúc đó nó có cái gì đau thương rồi thì nó bắt đầu nghe đó. Nhưng mà không phải là cái cuộc tiến hóa, cái sự tiến hóa của con người đó nó trải qua rất là nhiều cái giai đoạn. Ừ. Đây là một trong những cái giai đoạn của sự chống đối lại cái bản chất bản năng bình thường của con người, mà không phải là lần đầu mà thắng được, vì đã vài ngàn lần vài chục ngàn lần thì lần lần con người mới tưởng đó là cái đường lối của sự tiến hóa thì nó phải vẫn là hạ thế, nhưng mà bắt đầu nó có cái sự phân biệt ăn vào thì nghe được rồi. Thì lần lần cái tiếng không liền nó sẽ nhỏ, còn dậy nhỏ thế về sau nó không bị thêm nhiều cái khác. Nó không bị thêm cái là bây giờ ví dụ như là mình làm cho người khác đau khổ, dù bị mất cách hay là đánh đập người ta thì sẽ bị ở tù hạn này đó. Thì cái trí nó học được cái đó là cái kinh nghiệm sau này đó. Nó vẫn là quan điểm là không nên ăn cắp, không nên đánh người khác, là bởi vì theo cái chuyện đó thì mình sẽ bị hậu quả, là mình bị ở tù, mình bị cái này cái đó.
Nhưng vẫn là chứ,
vẫn là thế, nhưng mà nó có một cái sự tiến bộ rồi, nó có sự phát triển, nó có sự quan điểm là không nên làm cái này bởi vì có cái hậu quả như thế kia. Thì lần lần về sau đó tôi tiến bộ tới cái mức độ là tôi không ăn cắp, tôi không làm hại người khác, là bởi vì tôi nghĩ rằng cái ăn cắp là tại người ta thì người ta phải đau khổ này, người ta đau khổ như vậy nên tôi nhìn vào cái gì không được, thì nó bắt đầu nó chuyển qua cái thần trí rồi. Bởi vì cái hành trình từ hạ trí qua thần trí nó gian nan, nó cực nhọc lắm chứ không phải là dễ đâu. Muốn cái bây giờ đây này quá cái cú là bao nhiêu chục ngàn năm, bao trăm ngàn năm, mình đầu thai cả ngàn năm rồi bây giờ vẫn còn bị hạ trí nó kết liễu. Bao nhiêu người đã chuyển qua được thực tế, dịch lửa hoa chén trên đầu ngón tay. Mấy tỷ người hạ hiện đang đánh trên địa cầu, có bao nhiêu người thức thờ chuyển qua được thực tu ạ? Giỏi lắm là vài triệu. Mấy tỷ mà có vài triệu tu thì được rồi. Thì sao? Thì mà từ, có được cái chiếc cơ có cái là tạo ra một cái giống dân mới, có một ngành văn minh mới, mọi người cùng tạo bắt nước này. Cũng như bây giờ ai cũng nhìn vào mình, một việc nó chế ra cái iPhone, đấy là ai cũng nhận được trong suốt. Hai chúng ta chỉ tính lộ đi, ta chưa? Thật ra phải có một cái hòa đảo mới, có một cố gắng mới, có những người tiến hóa tinh thần, người ta sống tốt đẹp. Thì lúc đó nhân loại sẽ nhìn vào bắt tiếp theo từ từ được. Có một cái tiền cười gì vậy? Nhưng mà đối với những người mà hiện giờ người ta hiểu thì ta không cần phải chờ đến khi có một giống nhân mới thì họ đã kịp hỏi tôi là cố gắng thì họ lại trở lại cái người và cái vào cái đúng một đó để mà giúp những người khác. Tùy theo cái ý chí cố gắng của mình thôi.
Ok. Rồi, bây giờ mình tôi đọc tiếp cái đoạn. Là cái đoạn kế. Vì chúng ta phải nhìn mọi việc theo quan điểm của tâm ngã, cho đến khi bạn được tầm nhìn của chân ngã nên công việc của phàm nhân trước hết là tô điểm xây dựng và mở rộng thể nguyên nhân, trước hết là thu sự sống của phàm ngã vào trong đó, giữ thêm những gì tốt đẹp của cuộc sống phàm ngã đem chứa vào thể của chân nhân. Chúng ta có thể gọi việc thu sự sống này là ma cà rồng thiêng liêng, vì luôn luôn ác là mặt trái của thiện. Khi đã hoàn tất việc này rồi, ngọn lửa đèn đốt ngay thể nguyên nhân, lặng nhìn một cách hoan hỉ, trong khi việc tiêu hủy xuất diễn. Rồi ngọn lửa là con người đang sống ở nội tâm, là tinh thần của sự sống thiêng liêng được cháy tự do và lao lên đến phần cuồn của nó. Trọng lượng riêng của thể nguyên nhân ấn định thời điểm giải thoát và đánh dấu mức hoàn tất công việc xây dựng và tô điểm. Khi ngôi đền Solomon đã xây xong và trọng lượng hiểu theo nghĩa huyền bí của thể nguyên nhân đã đạt được tiêu chuẩn mà đại đoàn thiền giáo mong muốn. Bây giờ việc tiêu hủy xảy ra và sự giải thoát gần kề. Khi mùa xuân đã qua, mùa hạ cây cối đã xanh tốt rườm rà thì giờ đây phải cảm đến sự tan rã của mùa thu. Chỉ có điều lần này sức mạnh ấy được cảm thấy và áp dụng ở các cấp trí tuệ chứ không ở cấp hồng trần. Lưỡi rìu đã đặt vào gốc cây sắp đốn nó, nhưng tinh hoa của sự sống đã được chứa vào kho thiêng liêng. Dung tịch của thể nguyên nhân là sự tích lũy những gì tốt đẹp của mỗi kiếp sống qua tiến trình tuần tự và chậm chạp. Việc xây dựng lúc đầu tiến hành rất chậm, nhưng gần cuối cuộc luân hồi trên con đường dự bị và trên con đường biển đảo thì diễn tiến nhanh hơn. Công trình đã được dựng lên và mỗi viên đá đều được thu góp từ cuộc sống cá nhân. Trong mỗi giai đoạn này trên đường đảo việc tô điểm và hoàn thành ngôi đền được tiến hành nhanh chóng hơn nữa. Nói chung, chu kỳ của thể nguyên nhân thay đổi tùy theo loại và tùy theo cung. Một vài thể công nhân có hình dáng tròn hơn các thể khác, một số thể giống hình bầu dục, còn những thể khác lại dài hơn. Nhưng dung tích và khả năng thích ứng mới là vấn đề quan trọng, và quan trọng nhất là khả năng thẩm thấu huyền bí của nán ở quan thấp, khiến nó có thể tiếp xúc được với các chân nhân khác mà đặc tính vẫn giữ nguyên, có thể hòa hợp với các thể nguyên nhân khác mà vẫn giữ được cá tính, và có thể hấp thu những gì cần thiết mà vẫn giữ được nguyên hình. Có ai muốn góp ý về đoạn này không? Các bạn chỉ nói là tích tụ những cái điều gì hay tốt xong rồi cuối cùng là dẹp nó đi, tại vì đã được điểm đạo lần thứ tư rồi thì không cần cái thể chân nhân này nữa. Nhưng mà cái này á, khi ở trong thể nguyên nhân người ta vẫn thông cảm được với những người khác, nhưng mà người ta không tuy là thông cảm, cảm thông nhưng mà không có hòa tan, là không có lẫn lộn với nhau, vẫn giữ nguyên, vẫn giữ được cá tính. Ok, nếu ai nói gì thì tôi đọc tiếp.
Tôi đọc xong cái lá thư đó rồi, bây giờ là ngày 16 tháng 6.
Vâng. Bây giờ là ngày 16 tháng 6. Điều kiện của thể nhân dân. Đây là thư ngày 16 tháng 6. Như cái này tôi phải chép làm hai lần. Điều kiện của thể nguyên nhân. Hôm nay chúng ta đề cập đến yếu tố thứ tư trong việc chọn lựa phương pháp thiền, tức là điều kiện của thể nguyên nhân. Chúng ta đã bàn đến sự liên hệ của thể nguyên nhân với phàm nhân hay phàm ngã, cho thấy sự tương tác và tùy thuộc lẫn nhau của cả hai. Nhờ hành thiền huyền môn một cách đều đặn liên tục, nhờ dần dần định tĩnh hạ trí bằng cách tập trung và khôn ngoan theo lối thiền của cung chân ngã,
cũng như tham thiền theo cung của phần lá để lập thế thăng bằng. Mối liên hệ kết hợp thể nguyên nhân và phàm ngã ngày càng trở nên trong sáng và đầy đủ hơn. Sự liên hệ đó rốt cuộc đã chuyển từ phân cực từ phàm ngã đến chân ngã, và về sau từ phân cực còn cao hơn cả hai, để tập trung vào tâm thức của chân thần. Chúng ta đã bàn về vấn đề này theo quan điểm thấp nhìn từ lập trường của một người trong tam giới. Hôm nay chúng ta bàn đến vấn đề theo quan điểm của chân ngã ở tầm mức của chân nhân và xem xét sự liên hệ của chân nhân với đại đoàn trưởng giáo, với các chân nhân ở chung quanh và với chân thần. Thật là khó làm gì hơn là đưa ra vài nét khái quát, vì tôi có thể nói nhiều nhưng các bạn chỉ hiểu được chút ít, và nhiều điều còn quá huyền bí chưa thích hợp để phổ biến cho đại chúng. Tôi có thể truyền đạt ba điều, nếu lấy đó làm tham thiền một cách chín chắn khôn ngoan, bạn có thể được sơ sáng. Chân nhân ở trên cảnh giới của mình hữu thức nhận ra được sự liên hệ với chân sư và tìm cách chuyển tâm thức đó cho phàm nhân. Chân nhân ở trên cõi của mình không vướng bận với không gian và thời gian, vì biết cả tương lai cũng như quá khứ, nên tìm cách làm cho chú cánh mong muốn ấy mau chóng trở thành hiện thực. Chân nhân ở trên cõi của mình liên hệ trực tiếp với các chân nhân khác có cùng một cung cụ thể hay cung trừ tưởng tương ứng. Vì các chân nhân đều biết rằng sự tiến bộ càng nhanh khi cùng hoạt động trong nhóm, nên tìm cách trợ giúp nhau trên cảnh giới đó. Những sự kiện này các môn sinh đã hiểu được phân nửa, tôi sẽ trình bày thêm vài điều để làm sáng tỏ hơn. Sự liên hệ của chân nhân với đại đoàn trưởng giáo, sự liên hệ của chân nhân với một vị chân sư đều hữu thức nhận ra trong giai đoạn này. Tuy nhiên đây chính là sự phát triển trên đường tiến hóa như chúng ta đã biết. Có 60 tỷ đơn vị tâm thức hay tinh thần trong các đẳng cấp tiến hóa của nhân loại. Họ đang ở cấp chân nhân. Hiện nay con số này hơi ít đi vì thỉnh thoảng có những người đạt mức điểm đạo thứ tư. Các chân nhân này ở trong những giai đoạn phát triển khác nhau đều liên kết với chân thần, tinh thần hay là cha trên trời của mình. Theo cách cũng giống như chân nhân liên kết với phàm nhân, chỉ khác ở trong vật chất tinh vi hơn. Thấy có chân nhân mà đông dữ vậy. Chân nhân chỉ là chân ngã thôi chứ đâu có gì đặc biệt đâu. Chỉ là chân ngã thì tất cả mọi người đều có 60 tỷ đơn vị tâm thức. Như các bạn biết, mọi chân thần đều ở dưới sự kiểm soát của một trong những đức hành tinh thượng đế, hay đúng ra là một thành phần của tâm thức ngài. Trên cảnh giới của mình, các chân nhân cũng ở trong tình trạng tương tự. Một đấng cao cả thuộc cung của các chân nhân này giám sát sự tiến hóa tổng quát của họ, trông nom họ theo từng nhóm. Những nhóm này được hình thành tùy theo ba điều kiện: A là tùy theo cung phụ của cung chân nhân, B là tùy theo giai đoạn biệt lập ngã tính, hay là lúc lập vào hàng nhân loại, tức là cái lúc nào là cái lúc mà từ thú trở thành người đó. C là tùy theo trình độ tiến hóa. Đến đâu cả nói trên sẽ giám sát tổng quát, nhưng dưới ngài còn có nhiều vị chân sư, mỗi vị có cung riêng và nhóm riêng, gồm những người liên kết với các ngài theo từng giai đoạn, do nghiệp quả và do mức độ rung động. Dưới các chân sư là những đệ tử đã có tâm thức chân ngã, nhờ đó họ có thể làm việc chuyên có của chân nhân và trợ giúp những chân nhân có thể nguyên nhân kém phát triển hơn họ. Tất cả đều theo đúng định luật một cách tốt đẹp về việc phát triển thể nguyên nhân tùy thuộc vào sự tiến bộ đạt được ở ba thể phàm nhân. Do đó chân nhân được hai vị đệ tử trợ giúp ở cấp thấp hơn, một vị làm việc trên các cấp tình cảm và báo cáo cho vị trợ giúp thể trí, vị này mới báo cáo cho vị trợ giúp thể nguyên nhân để vị ấy trình lại cho chân sư biết. Toàn bộ công việc này được thực hiện theo sự cộng tác của tâm thức chân ngã ở trong thể nguyên nhân. Như vậy chúng ta thấy rằng có 5 yếu tố liên quan đến việc trợ giúp sự phát triển của chân nhân trên đường tiến hóa. Một là đấng cao cả chăm sóc cung chân nhân, thứ hai là vị chân sư của nhóm của y, ba là một vị đệ tử trợ giúp chăm sóc thể nguyên nhân, bốn là một vị đệ tử giúp cho thể trí, và năm là một vị phụ trợ ở cõi tình cảm. Qua một thời gian lâu dài cùng nhiều kết sống, chân nhân vẫn chưa thực sự ý thức được phàm nhân. Sự liên kết từ lực vẫn hiện hữu nhưng chỉ bắt đầu phát triển khi cuộc sống phàm nhân đạt mức điều gì để thêm vào dung tích của thể nguyên nhân. Lúc đầu là một thể đá nhỏ, không màu sắc và không đáng kể. Tuy nhiên, đã đến lúc những viên đá hoàn hảo lần đầu tiên được mang từ cuộc sống phàm nhân đến thể nguyên nhân. Con người là kẻ xây dựng, nhà nghệ sĩ tô điểm lên thể này các màu sắc đầu tiên. Bây giờ chân nhân mới bắt đầu chú ý đến phàm ngã. Ban đầu rất ít khi, nhưng lại một nhiều hơn. cho đến những phép mà chân nhân cố gắng rõ rệt để chế người tạm ngã, mở rộng đường liên thông và chuyển đến cho ý thức não bộ hồng trần, biết sự hiện hữu và mục đích của cuộc sống chân nhân. Khi việc này đã hoàn tất và lửa nội tại đã lưu thông tự do hơn, thì một số phép được dùng để củng cố ấn tượng đó, làm cho tâm thức nội tại của chân nhân trở thành một phần của cuộc sống tỉnh thức trong thân pháp. Ngọn lửa ngày càng chiếu xuống cho đến khi các thể dần dần tỉnh hợp và hành giả bước lên con đường dự bị. Y vẫn chưa biết được đoạn đường phía trước mà chỉ ý thức được chứng nhận trí thu sơ như mộng nhiệt và tiềm niềm cao pháp thiêng liêng bẩm sinh. Y phán ái làm lành cao pháp muốn hiểu biết và luôn luôn mơ tưởng đến một người nào hay một điều gì cao cả hơn y. Tất cả đều dựa vào niềm tin sâu sắc rằng trong cố gắng phụng sự nhân loại, y sẽ đạt được mục tiêu mơ ước, viên ảnh sẽ hoàn thành sự thật. Niềm khao khát sẽ được hài mãn và chí nguyện sẽ hoàn thành. Đại đoàn trưởng giáo bắt đầu hành động và y được giáo huấn như đã nói trước đây. Từ trước đến giờ, các huấn sư chỉ trông nom và hướng dẫn chứ không trực tiếp làm việc với chính phàm nhân. Mọi sự đều để cho chân nhân và sự sống thiêng liêng bên trong thực hiện kế hoạch. Sự chú ý của cuộc chân sư chỉ được hướng đến chân nhân trong cõi thượng tiên. Chân nhân gồm mọi nỗ lực để tăng cường nhịp rung động buộc các hạ thể ngoan ngạnh phải đáp ứng và tuân phục sức hạn chế người càng ngày càng tăng. Đây phần lớn là việc gia tăng sức nóng hay là lửa, do đó mà tăng cường khả năng rung động. Ngọn lửa của chân nhân ngày càng rõ ràng cho đến khi việc tăng cường đã hoàn tất và lửa tinh luyện trở thành ánh sáng khai ngộ. Hãy suy ngẫm kỹ câu này: ở trên cao ở dưới, trên sao ở dưới vậy. Trên mỗi nấc thang tiến hóa, quá trình này vẫn tái diễn. Vào cuộc điểm vào thứ ba, chân thần bắt đầu biết đến chân nhân. Công việc càng tiến hành nhanh chóng vì chất hiểu tinh vi hơn và cũng vì sự cản trở chỉ có trong tam giới chứ không ở đâu khác. Giờ đây sự đau khổ chấm dứt đối với vị chân sư, đó là sự đau khổ mà chúng ta đã biết đến trên địa cầu. Phần lớn là sự đau khổ trong vật chất, còn sự đau khổ trong nhận thức chứ không do chống kháng, thì chỉ những cấp tiến hóa cao nhất mới cản được. Vâng, nó lên tận đức thượng đế, nhưng tôi đã nói ngoài đề rồi, và các bạn là những người còn bị vật chất chi phối, hầu như không thể hiểu. Chân nhân trong việc tự phát triển, chân nhân cố gắng đạt mục tiêu mong muốn bằng ba cách. Bằng cố gắng rõ rệt trên các cấp độ trừ tượng, chân nhân muốn tiếp xúc và bao bọc hẳn nguyên tử trường tồn thượng sĩ, là bước đầu nó tiến đến tam nguyên. Bằng cách dùng màu sắc và âm thanh phù hợp để kích thích và làm sinh động, như thế phải làm việc từng nhóm với sự hướng dẫn của chân sư. Bằng cố gắng thường xuyên để hoàn thành chế ngự phàm ngã là điều mà chân nhân không mấy thích, bởi vì chân nhân có khuynh hướng hài lòng với tâm thức và trí nguyện trên cảnh giới của mình. Nên nhớ rằng chính chân nhân cũng có một vài điểm cần phải phấn đấu để tùy chế ngự. Sự từ chối luân hồi không những có ở cấp chân thành mà còn có cả ở trên cõi của chân ngã. Chân nhân cũng nhắm đến một số phát triển phụ thuộc vào các yếu tố thời gian và không gian đổ thêm nghĩa trong tam giới, như mở rộng chu vi thể nguyên nhân bằng cách nghiên cứu khoa học thần do cách cảm thiêng liêng qua tâm lý thái dương hệ và kiến thức về các định luật của lửa. Liên hệ giữa các chân nhân, trong mỗi liên hệ này có mấy điều cần nhớ. Nếu tôi sẽ đoạn những chân nhân đang luân hồi và các chân nhân ở ngoài vòng luân hồi thì khác biệt với nhau và có thể làm những công việc khác nhau. Chân nhân nào có phản ảnh các hạ thể đang ở trong vòng luân hồi thì bị giới hạn nhiều hơn là các chân nhân không có, hầu như chân ngã hướng xuống dưới. Tôi đọc nhiều quá mệt, có tặng gì cho mày. Liên hệ với các chân nhân. Bây giờ nói lại cái đoạn trên nhé. Chân nhân thì chân nhân ở trên cõi và cũng muốn cho mọi sự thành công tốt đẹp và liên hệ với các chân nhân khác ở cùng một cung, hoạt động chung với nhau. Mấy thì chân nhân ở trên cõi đó thì hoạt động chung nhau, mặc dù ở dưới này mình không biết. Rồi chân nhân đó là dưới quyền những cái vị ở dưới đại đoàn trưởng giáo, mặc dù mình ở đây mình không biết, nhưng mà chân nhân là có. Chân nhân có một dưới quyền một cái vị ở trong một cái cung nào á, mấy cái vị đức hành tinh thượng đế, rồi ở dưới quyền một vị chân sư ở trong những cung riêng và nhóm riêng dưới quyền ngài. rồi có những vị đệ tử là theo giúp mình ở trên những cõi của chân thể với lại có trí với có vía. Mặc dù mình không biết nhưng mà có những người để theo giúp mình là những vị đệ tử đi ở những cõi đó. Rồi sau đó thì là được hai vị đệ tử trợ giúp, hai vị đệ tử có trí có vía. Chân ngã cũng trợ giúp cái công việc đó. Thì ở đây là có năm điều này. Một là đấng rào cải chăm sóc cung của chân nhân, đây là một cái vị chủ tể của một cái cung ấy. Rồi thứ hai là vị chân sư, một cái vị chân sư trong nhóm mà mình lệ thuộc vào. Rồi một vị đệ tử, ba vị đệ tử. Qua nhiều kiếp sống thì chân nhân vẫn chưa biết nhiều về phàm nhân. Sau đó đó thì phàm nhân phải phát triển lắm thì chân nhân mới có thể mà là chạm tới. Cuối cùng thì càng ngày chân nhân càng chú ý đến phàm ngã và cố gắng chế ngự phàm ngã. Mặc dù chân nhân cũng chả thích cái công việc đó cho lắm, thực thì mất công đi chế ngự. Cái điều khiển phàm ngã nó mệt. Rồi chân nhân thì là giống như ngọn lửa, để nó chiếu xuống. Nó là một ánh sáng nó chiếu xuống bên dưới. Thì cái đệ tử, người đệ tử ở dưới bước lên con đường dự bị thì rất là hăng hái tích cực. Có một cái chí nguyện để mà tiến lên, có một cái niềm tin. Rồi như vậy thì đại đoàn trưởng giáo mới bắt đầu hành động và bắt đầu dạy cho cái người đệ tử đó từ từ để có thể mà gặp được vị chân sư. Nhưng mà vị chân sư thì chỉ có những chân nhân trên cõi thượng thiên thôi, tức là trên ba cái cảnh cao của cái cõi trí. Và cái chân nhân của mình là chân ngã, đó là dồn mọi nỗ lực để mà tăng cường cái sự rung động để mà ép các cá thể nó phải nghe lời mình. Thì khi nào mà thành công thì là vị chân sư sẽ không còn đau khổ nữa. Vị chân sư tức là ở đây đoạn này cũng có nói rằng là tất cả các vị chân sư cũng có những sự đau khổ của tinh thần, kể cả thượng đế cũng có những sự đau khổ.
Cái này mình sẽ đặt cái câu hỏi chỉ có chân ngã của một người á thì mới có thể tích cực tiếp được cho người đó thôi, chứ còn những người ngoài thì khi không có làm được cái người chân sư nội tâm tức là chân ngã hay chân tầm của người đó.
Nhưng mà
dưới chân ngã và phàm ngã đó, từ nó đó có cái liên hệ chẳng rồi, bởi vì phàm ngã là do chân ngã cấu tạo ra trong bộ trí tuệ này để xuống cõi trần học hỏi cái kinh nghiệm. Một trong những người làm này cứ nói chuyện là như là chân ngã là đi từ phàm ngã đi, thì rất đúng. Chân ngã lúc nào cũng kiên nhẫn chờ đợi phàm ngã hồi tỉnh để sẵn sàng hợp tác với mình. Và nó đúng ra đó là cách nhìn, còn cách nhìn mà gọi là quý thiền á, thì là chân ngã sau một thời gian cố tạo ra các tạo thể độ thai để học hỏi kinh nghiệm ở những cõi thấp á, thì chân ngã lúc đầu là chiều theo những cái thể mình cố tạo ra. Thành ra chân ngã cũng có những cái gọi là chưa được rõ rồi khi mà đầu thai, khi mà dính líu trong các thể. Nhưng mà lần chân ngã sẽ thức tỉnh và biết là mình không phải là những cái thể này. Thì đó là những người bắt đầu đi tìm đạo, học hỏi về các thể này kia đó. Những cái chân ngã bắt đầu thức tỉnh rồi mới là chính chân ngã mới tìm cách cho để mà ăn hoa sử dụng cái phàm ngã là công cụ của mình, chứ không nghe theo phàm ngã, không nghe theo cái hạ trí hay cái gì còn nữa, chính cho nó làm chủ về đời sống của mình. Thì như vậy nó đúng hơn là những cái điều mà trong cái đoạn văn này nó cả.
Cái đoạn văn này có vẻ nôm na quá.
Cái đoạn này nói rất là mù mờ mà nói theo cái kiểu như là chân ngã hay chân thần hay là chân thân như là những người có những cái tầm nhìn rất là hạn hẹp giống như con người của mình thì nó không đúng.
Chừng nếu không đau khổ thì kì
không có chuyện chừng nếu đau khổ, không có chuyện chừng nếu đau khổ, không có cái chuyện đó. Chẳng là họ nói một cách đánh mỹ, một ngôn thì nó có lý hơn, chứ còn mà đau khổ kiểu như mình nghĩ là đau khổ buồn khổ thì đó có.
Chắc là đau khổ đây chẳng qua là tức là chưa cảm thấy đầy đủ thôi. Kiểu như là thằng ngã nó còn đi chơi rong nhiều quá, thằng ở trên nó thấy chán.
Cho nên nhiều người thức tập và thức của bà mới lên rồi xong rồi dừng ra rồi bàn cái này cái
đó. Thấy nó giống con người ta quá nhỉ, thấy nó bình thường quá.
Nhìn chân chư hay nhìn khác thì thấy con nhìn cái chân nhân của mình giống như con người tập thường của mình. Không thoải mái như vậy.
Nó hơi tiền.
Bởi vì cao ngã và chân sư sống thì khỏi với thanh lai an tịnh rồi. Không có cái buồn và đau khổ hay là buồn bực gì cũng vậy. Cắt dây, cắt đứt liên lạc với trẻ tử thì không có những cái buồn đó.
Nhưng mà có lẽ là
về năng lực qua cao ngã thì chân ngã hoạt động trực tiếp với thanh ngã. Đó là vì chân sư là còn cái việc thành tựu thế nào ra sao, cái chuyện đó là chuyện của chân mình, chân ngã và cái bản ngã của mình. Chân tôi không có buồn mà đứng buồn rầu đau khổ cái này cái bản sống cái đó. Nói chuyện mình phải nhìn vào cái chân lý mình học hỏi, tự nhiên cái trực giác cái tiềm tâm của mình hiểu. Ngồi nhà chị ghi cái đoạn nào rồi chị giao tiếp đi.
Tới đây là mình đọc tới liên hệ giữa các chân nhân, bây giờ nghỉ nhá.
Dạ.
Dạ cũng hơi mệt rồi. Đây là mình chưa đọc hết cái bức thư này đâu.
Thư này là ngày mấy ký
nữa. Tôi có post vào rồi. Nhưng mà mình chưa đọc hết.
Liên hệ...
Mới liên hệ giữa các chân nhân là mình chưa đọc cái đó.
Dạ.
Ok, thôi mọi người nghỉ ha.
Ok.
Rồi, bye bye.
Chị cũng là chị phải nghĩ chắc làm sao, nhưng mà chị cứ bao nhạc, bao tâm như vậy là chị chịu có nổi đâu.
Thì mọi lần có anh Minh cũng đọc phủ với tôi đó, bây giờ tôi phải mong có người nào đọc phủ với tôi chứ không ai chịu đọc phủ ấy, thì làm sao? Để cho Phúc Hưng chịu đọc phủ đi.
Không, là như lúc đi ra ngoài là có ít như này cô không đọc được.
Mà tại sao Phúc lại có vẻ không coi trọng cái cuộc họp của mình, mà Phúc lại có thể đi vừa làm hai ba việc một lúc là thế nào?
Dạ, bởi vì phải đi ra ngoài để cùng tự chứ không còn học phí luôn.
Thì mỗi người có một cái ký hướng, một cái phương pháp riêng, cái đó là tự do. Còn cái chuyện họp này thì nó rất phụ ích của cái gió. Thì bỏ ra nhiều công sức vậy thì nó cũng tốt, cũng được tâm, tốt lắm. Nhưng mà sợ là bị bỏ tâm nhiều quá thì nó thực sự đến lúc nào nó xuân không chịu nổi.
Thì đó đó.
Thử ra. Một cách đó là có người phụ giúp, hai nữa là chỉ thay đổi cái phương pháp đi.
Hoặc là mình làm nó ngắn bớt.
Thì đó là
mình đâu cần
phải học gì nữa.
À, tóm lại là... mình đâu cần phải học 4 tiếng, mình học 3 tiếng cũng được rồi.
3 tiếng được rồi. Không có cần nhiều. Người ta học từng giờ, người ta học thôi 1 tiếng thôi. Mình là mỗi tuần mỗi học. Mà học tới 3 tiếng là nhiều lắm rồi. Bây giờ cái mức trình là 3 tiếng là lương tiếng.
Ok, vậy đi.
Có giờ tới 9 giờ thôi.
Có gì thì giờ để đọc thêm khách không thôi.
Vì vậy đó.
Ok, vậy đi.
Tổ trung pháp như vậy thôi. Ok.
Ok rồi. Bye. Thank you, Wayne.